Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 12 năm 2020. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Hôm nay có thêm mấy bạn đạo mới bên nhóm Viber. Có chị Thoại, chị Hương, chị Tươi, chị Thắm, chị Thúy Hoa ở Bắc Cali, chị Hương ở bên Việt Nam, chị Lý Trân Mơ, chị Mai Kim Khuê. Bên nhóm này có chị An ở Minnesota, Cẩm Tú Hawaii, Nguyệt ở Canada, gia đình anh Tươi ở Nam Cali, Hồng Đức ở Hà Nội, Edina ở Na Uy, Elise ở Bỉ Quốc, Giang Thanh ở Kon Tum, anh Giảng ở Việt Nam, chị Hoa Hà Nội, chị Hoa Philadelphia, Hồng Đức Bảo Khanh ở Nam Cali, Huệ Hồng Anh ở Bắc Cali, Kim Anh ở Nam Cali, chị Linh Chim ở Nam Cali, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, Philip Nguyễn ở bên Bắc Cali, Bình Minh Nam Cali, Phượng ở Biên Hòa, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, Thảo ở Utah, chị Thúy Nga ở Hà Nội, Thúy Phượng ở Sài Gòn, Thảo ở Sài Gòn, Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Vinh ở Las Vegas và chị Yến Lê ở Nam Cali. Tổng cộng cũng 40 mấy người. Tuần kỳ này các bạn bắt đầu đào sâu chân lý nhiều, thành ra có đặt lên nhiều câu hỏi cho Elise trong tuần này đó. Trước hết xin mời Elise trả lời các câu hỏi của các bạn đạo nha.
Dạ, em chào mọi người. Em có hai cái nhắc đầu, tại vì có mấy bạn đạo hỏi tại sao ở dưới cái gì gọi là subtitle là gì ta? À, tiếng Việt gọi là cái gì quên mất rồi. Cái gì? Phụ đề, phải không anh Bảo? Phụ đề dưới cái số đầu duy là thật sự số đầu duy không có làm, cái đó là hacker họ làm thôi. Cái đó em cũng đã khóa trên YouTube rồi. Nhưng mà có ai thấy thì nên làm cái adblock á, adblock á thì nó block được mấy cái đó được. Chứ anh em là lắp lót hết rồi. Cái thứ hai nữa là cái nếu mà cái mọi người mà nghe cái mấy người ở xa đó, tại có những cái vùng mà cái mạng nó không có tốt á, thì khi nghe YouTube hay là những cái gì mà anh Bảo gửi qua cái link mà nghe đó, thì trước khi nghe đó bấm cái play á, thì ngừng nó lại trong khoảng nửa tiếng hay 10 hay là 15 phút hay là 1 tiếng, sau khi nó đau xuống hết rồi hẳn nghe thì nó mới liên tục. Nếu không bạn đạo nói sao nghe không có rõ, với lại bị ngắt 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 quãng á. Hai cái đó em muốn nhắc ha. Rồi em muốn đặt, hôm nay thì cũng có rất là nhiều câu hỏi. Em muốn nói trước một câu hỏi thứ nhất. Có một câu hỏi là khi mà nghe âm thanh á, biết trình độ như vậy là cái hồn nó ngự ở đâu, và khi đó đó cái tánh đó mang từ tiền kiếp tới có phải không? Thì em có cái này nó có tới 3 chuyện lận, cho nên em sẽ cho nghe trước một cái clip, hai cái clip và cái clip, thì lúc đó em sẽ giải thích sao ha.
Khi mà cái âm thanh nói ra, do đâu mà chỉ có âm thanh? Do sự gắn của vạn linh kết hợp là ăn uống này kia, do nguyên khí của vũ trụ kết hợp nó đem ra một sự sáng chuyển động. Một âm thanh nói một cái lý nào đúng thật lý, âm thanh cũng mượn của cha, mượn của trời chứ không phải mình có. Đừng có tự thị và nói ta muốn chửi ai ta chửi. Mượn của trời mà chửi tầm bậy là trời phạt. Nói ác trời phạt. Nắm giận khi dễ người khác thì để sao mình hiểu âm mượn sát thân của mượn của đang điêu luyện tâm linh nhồi quả. Cuộc sống này là cuộc nhồi quả. Trong ai yên hết. Có nhà thiệt to cũng không có yên được.
Trực tiếp thứ hai ha.
Thành đâu? Cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm đến tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái họ. Cái hồn của ông này nó ở cõi âm thanh ông nó như vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào âm thanh bà nó vậy. Mà bà hiện tại đang ngự cõi nào trong cơ tạng của bà. Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu tiếng nói khác. người trên sơn đình tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói là 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác với họ và để thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ, thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời.
Rồi, cái clip thứ ba ha.
Ở làm sao nghe tiếng nói thì biết người đó là ma quỷ hay là thiên Phật? Người thiên Phật mượn sát lâm trần thì luôn luôn đem những lời minh triết cứu độ, xây dựng tha thứ và thương yêu, và không nghĩ tới bất cách gì, nghĩ sự phát tâm để cứu độ, đó là Phật trần thiện. Còn người tranh chấp, làm thì không làm, chấp thì nhiều, tranh đấu một cách vô lý và làm chén mãn tất cả công việc chung, cái đó là tinh thần yếu hèn, thấp kém, là chỉ ở trong cái vị trí của ma quỷ mà thôi. Ma quỷ thì được, làm hành sự không bao giờ làm. Đó, cho nên chúng ta phải ý thức rằng chân tâm là quan trọng. Một người, mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thiết và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị có vợ, có chồng, học cái tha thứ và thương.
Rồi, ba cái clip này để trở lại. Em đang ghi lại hết á. Thì ba cái clip này nói lên cái gì? Tại vì có câu hỏi là làm sao nghe biết âm thanh và biết trình độ, nghe âm thanh và biết cái trình độ người đó. Cái clip thứ nhất á, thì nói âm thanh của mình là mượn của trời, là do cái vạn linh kết hợp thành. Mà mình không có được nói bậy, không có được chửi bậy à, thì mình bị phạt. Rồi cái âm thanh mà mình nói cảm động á, thì người ta nghe, người ta truyền cảm được, người ta nghe thì thấy cái trình độ của họ. Còn những âm thanh nói ra chọc giận người khác thì cũng thể hiện cái trình độ của họ, và trình độ của họ ở cõi nào, ở gan thì khác, ở tim thì khác, ở trên đầu thì khác, mà khi ở trên sân đình này nó khác. Cái đó là do cái trình độ của họ thôi. Thì á, trong cái này thầy lúc nào cũng nhắc tới cái chỗ mà cái trình độ của họ là do cái âm thanh họ nói ra. Khi đó mình biết được, thầy nói cái căn tiên á, thì cái người đó đó có cái tha thứ và thương yêu, có cái hạnh cứu độ. Thì cái hạnh đó là cái hạnh của căn tiên ha. Thì những cái mà tranh chấp, những cái mà phá hoại á, thì cái đó là sẽ bị phạt. Những cái đó là thầy cũng có nói. Thì ở đây tóm lại á, thì có câu hỏi đó là khi mình nghe âm thanh thì biết cái người đó ở đâu. Thì khi mà mình người đó nóng quá thì mình biết nó nằm ở gan rồi, không có gì hết. Và cái tánh á, có hỏi luôn cái tánh ở trong cái lúc mà người ta giận á, thì cái đó có phải là từ tiền kiếp mang đến hay không? Cái này cho anh Bảo trả lời đó. Cái tánh có phải từ tiền kiếp mang đến hay không?
Từ tiền kiếp mang đến, chứ cái tánh mình là tại vì mình không sửa không xong cho nên mình mang từ kiếp này tới kiếp nọ, bởi vậy mới gọi mình là tội hồn chưa hoàn tất là vậy đó. Mình còn những tánh hư tật xấu mình mang từ cái tiền kiếp tới, nó đi theo mình hoài à, tới khi nào mình sửa xong hết thôi. Bây giờ mình chưa có sửa xong là mình vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất, mà mình xuống đây á, mình đi tu thiền á, là không phải là chỉ ngồi thiền không, mà phải lập hạnh. Mà lập hạnh là phải biết sửa tánh. Còn nếu mà ngồi thiền không á, mấy chục năm mà không có biết sửa tánh á, thì cũng như không à, cũng như là thể tháo thôi. Thành ra mình không phải là người thiền vô vi. Nếu mà nói ra người tu thiền vô vi mà không có sửa tánh là không phải người tu thiền vô vi. Nếu mà đi cõi bên kia mà có gặp thầy, kêu thầy, thầy nói tôi đâu có loại đệ tử này. Tại người tu thiền vô vi thật sự phải là sửa tánh, phải tu thiền để giúp mình sửa tánh, chứ không phải là ngồi thiền vậy không. Rồi tiếp tục đi.
Rồi thì ở đây thầy cũng có cái clip thầy nói là mình tu là tu sửa tâm sửa tánh, mà sửa tâm sửa tánh thì mới giải được ngực nghiệp tâm. Âm Phật là ông giải được cái nghiệp tâm, còn mình thì chưa có giải được, tại vì mình chưa có sửa hết 100% cái tánh của mình, thì không có gọi là giải nghiệp, không có gọi là giải nghiệp tâm. Rồi cái câu thứ hai ha, trong cái bài của ông Tư, trong cái bài của ông thầy nói lúc mà chị Năm Mai xuống điển, em không biết là xuống điển của ai, thì có nói là tiếng gọi tình yêu của Năm Mai thì không bằng cái bàn roulette.
Không bằng hòn tiếng kêu của hòn bi của bàn roulette.
Cái đó
thầy nói mà.
Lúc đó là không biết xuống điển của ai.
Nhưng mà thầy nói chứ không phải là Năm Mai nói.
Đúng. Thì tại vì chị Năm Mai có xuống điển rất là nhiều lần, thì có những lần như vậy đó, những lần ví dụ như xuống điển của Hà Tiên Cô, rồi của Lão Tử hay là Đức Tổ Sư, không biết là của ai, thì có cái đó là ý thầy nói là cái tiếng gọi đó là tiếng gọi giống như là mẹ gọi về vậy đó, cha gọi về vậy đó, là cái tiếng gọi đó nó không có bằng cái tiếng kêu của cái bàn casino,
của cái hòn bi của bàn roulette. Nói cho chính xác là phải vậy á.
Dạ, tại cái câu đó em không có, em có nghe mà lâu quá rồi em không có nhớ nó nằm ở đâu. Dạ. Cái thứ ba là trong cái này có hỏi về cái
cái câu đó người ta hỏi rồi trả lời gì? Chị nói đó. Thôi,
cái tiếng gọi của cái tình yêu của trời Phật nó không có bằng cái hòn bi, cái bàn roulette, là nó nghĩa
là khúc của hồng trần nó mạnh, cái sức khúc của cờ bạc nó mạnh hơn là tiếng gọi của tình yêu của bề trên.
Mà em nghĩ chắc lúc đó nó xuống biển của Hà Tiên Cô nhà thầy mới nói vậy.
Không, tại nhưng mà câu hỏi người ta hỏi là cái gì chị, em vẫn chưa thấy cái
tại vì tao không hiểu chứ cái bàn roulette ở đó là nó dính tới cái gì, tình yêu của cái hòn bi ấy, tình yêu của cái tiếng gọi của chị Nam Mai đó, nó dính dáng gì tới cái hòn bi của cái bàn roulette.
À, câu hỏi là
tao không hiểu, tao không hiểu hai cái chữ đó nó dính dáng với nhau như thế nào.
À rồi rồi, cảm ơn chị.
Như tiếng gọi của bề trên thì đâu có bằng cái tiếng kêu của hòn bi của cái bàn roulette.
Mấy người mà mê cờ bạc á, vô mà bắt đầu mà nó cho hòn bi chạy trên cái bàn roulette, nó kêu rào 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 đó, mấy người nó nghe là mê lắm phải không? Phải cắt nghĩa rõ ràng vậy á, mới được.
Em không có chơi đó, em không rảnh.
Đó, mấy người mà mê cờ bạc á, ta nghe
tiếng đó. Thầy giảng ở trong khóa Bí Kiên thì sao ạ? Khóa Bí Kiên đọc
mà biết mà không biết khóa nào. Quá nào, chỗ nào, cái đó thì nhiều lắm mà không biết chỗ nào, quên mất.
Thì biết vậy đủ rồi.
Biết thôi chứ không có chính xác, không biết chỗ nào. Em có nghe rồi. Rồi tiếp tục ha.
Tiếp tục đi.
Có mấy chữ này nói thêm nha, tại vì trong dưới này nó có nhiều câu hỏi. Nhưng trong cái cuốn Kinh A Di Đà có mấy chữ, có mấy người hỏi chữ tuần tiểu là gì? Tuần tiểu là tuần tra đi tuần ha. Rồi cộng đồng chứ không phải là cộng đồng nha. Tại bây giờ thì thầy nói là cộng đồng phát triển á. Dưới đây có bạn Linh á, là những cái phần ở dưới này á, gọi là cộng đồng phát triển. Nhưng mà ông Tư ngày xưa là dùng cộng đồng, là cùng nhau.
Cộng đồng chư Phật phải không?
Cộng đồng cũng có nhiều lắm, ông Tư dùng nhiều chỗ lắm.
Thì ông có những cái từ của ông mà xưa rồi, mình không có dám sửa. Nếu mà muốn thì chỉ để ghi chú ở dưới thôi, chứ không có dám sửa.
Rồi hỏi cộng đồng đó. Rồi tài bồi, ông Tư hay nói tài bồi, ở dưới bản thể này mình phải tài bồi là trồng tỉa vung bón cái bản thể mình, nó giống như thầy mình nói lập lại trật tự vậy đó. Thì ông Tư hay nói dùng cái tài bồi. Rồi, có cái này hay lắm nè. Bây giờ đố tú nè. Người ta có hỏi hai câu này: công danh phú quý bất như nhàn, cực khổ nghèo nàn há dám than. Rồi, cho tú giải đó. Chuyển văn văn nghệ đi.
Chị đúng rồi, là cái nếu mà cái người mà người tu đàng hoàng đứng đắn thì là công phu cái gì xin lỗi công danh phú quý là mình không có màng danh lợi, chị có cũng như không, đúng không? Cực khổ nghèo nàn, ví dụ bây giờ nếu mà trời đại kiếp này cho mình không có tiền bạc, không có nhà gì đó, mình cũng không dám than trời trách đất. Nhưng mà mình biết là mình hiểu được cái chuyện mình là tại vì mình từ tiền kiếp mình tới mình ác đó, giống như vậy đó, thì bây giờ mình phải bị phạt vậy thôi.
Đúng không anh Bảo?
Không. Câu đầu không đúng.
Công danh phú quý thì cái chuyện gì là chỉ sao?
Bất như nhàn. Câu đó giải chưa được á.
À chứ mà bất như nhàn, bất như nhàn.
Giờ bất hỏi anh Tươi không. Đi.
Hỏi anh Tươi hả? Bây giờ qua tới anh Tươi rồi hả?
Qua tới anh Tươi đi, tú là tiêu rồi đó. Chữ đó không phải dễ nha. Thấy à, dễ chắc mà không phải dễ.
Tại sao kêu tới anh Tươi vậy? Tại anh Tươi tu lâu nhất nhóm không? Không,
anh Tươi anh cũng có đây chị Hồng. Chị.
Rồi bất như nhàn là gì? Bất như nhàn là gì chứ không?
Bất như nhàn là không có được nhàn hạ đó, là muốn cái công, thấy cái công danh phú quý, thấy mấy người thế gian mà họ làm nên mà họ có của cải, họ giàu có là cả một vấn đề, là họ cũng khổ công lắm chứ không phải dễ dàng. Là công danh phú quý bất như nhàn là vậy đó.
Phải không? Gì khác nữa không? Còn gì khác không?
Là nó không có nhàn hạ, nó không có hướng về cái nội tâm thanh tịnh. Bởi vì tu
là nhàn hạ là đúng rồi đó, nhưng mà giải chưa đúng. Chữ nhàn hạ là đúng rồi đó, nhàn nhưng mà giải chưa đúng.
Giải chưa cái chính xác lắm, nhưng mà chỉ nhàn hạ là đúng.
Nhàn hạ là đúng rồi đó, nhưng mà tại sao gọi là bất như nhàn?
Tại sao ông Tư lại nói bất như nhàn?
Bất như nhàn là không có nhà được nhàn hạ đó.
À.
Thêm chút xíu nữa mới đúng.
không à, cảm ơn chị Hồng, em nhớ rồi. Có như thầy nói là nhiều khi cái người giàu đó, người ta có của đó, người ta lo sợ bị mất của đó, nên cái tâm tư họ không nhàn hạ, phải không?
Đúng rồi, công danh phú quý không bằng nhàn hạ.
Bất như nhàn là không giống như là nhàn hạ vậy đó.
Không có như là nhàn hạ, phải không? Nhàn hạ sướng hơn, phải không? Thì cực khổ nghèo nàn thì đâu có dám than. À, ông Phật đó, người ta nói về ông Phật đó. À.
Rồi.
Rồi tiếp tục. Mang gậy kim cang về bánh giác.
Mang gậy kim thẳng đàn thẳng lối đúng tay phan.
Ừ, đâu ai biết lão là ai hả? Người
người trong vũ trụ hay là
hay ngoài càng khôn. Rồi. Tiếp tục nha. Tiếp tục câu tiếp tục là hỏi chứ điển là gì? Thật sự cái bài cái câu này nó rất là dài nhưng mà em chỉ nói ngắn thôi nha, tại cái câu này nó đã ra rất là nhiều clip rồi. Điển là gì và làm sao biết được đó là điển và bao lâu mình tu mình mới biết có điển và biểu hiện mình thấy như thế nào? Đó, bây giờ mấy người có điển này cho giảng đó. Cho ai có điển đi, giờ nói đi. Là con từ vui á, từ đây mới vui.
Ủa chị, cái này cũng hơi khó nói là cái đó cũng khó mà biết cái này, chứ em phải mình liên hệ với cái chữ trình độ của hồi nãy đó. Khi mà mình thấy được những cái lời nói của mình đưa đến cho người khác á, mà người ta có thể nghe mình, hoặc là giống như mình thấy mình, không phải mình thấy mình nói sai, giống như là những cái lời nói mình ra là mình ban lời hay tiếng đẹp, mình không có tranh chấp, là lúc đó là mình đã ai cũng có điển hết, như là em biết là vậy á. Nhưng mà điển là gì thì cái tùy, cái này đúng rồi, cái câu hỏi này nó quá rộng,
rộng lắm lắm.
Yeah, nên chỉ có biết là mình chỉ biết giờ mình á, là mình thấy là những cái lời mình nói ra, mình đừng có thị phi, mình đừng có tranh chấp, mình đừng có nói ác ý đó. Ví dụ như nãy là cái clip trình độ chị cho nghe nói đó, là mình nói ác ý là mình đã mình mượn cái âm thanh này của trời Phật mà mình đi mình nói ác ý là mình cũng mình đã làm sai một cái điều. Từ âm thanh là mình mượn của trời, mang tiếng là những cái ngôn ngữ của trời, mà mình còn đi nói xấu hoặc là có những cái lời xấu đến người khác là mình đã phạm tội rồi. Cái đó thực sự phải tu mới biết được, phải không chị? Cái đó cũng
cái điển á, định nghĩa cái điển á thì trả lời cho tới mấy tiếng mới xong cái điển á. Nhưng mà có mấy cái có thể hỏi được nè, làm sao biết đó là điển và tu bao lâu mới có điển và biểu hiện như thế nào? Cái đó nói được, cái đó nói được. Đó, bây giờ mấy người mà mấy anh chị, mấy cô bác á, có điển á, thì sẽ nói. Tại mỗi người cái khác nhau, cái điển á, mỗi người nó khác, không có giống. Cái lúc mà rút nó cũng khác nữa, không có giống nè. Cái này nói được, mọi người có thể nói được.
Dạ.
Có nghe không? Tôi ở đây vô
cái nha. Xin đồng chị tôi đóng góp.
Rồi, tôi xin đóng góp nha. Có gì thì bạn đạo chỉ dạy theo nha.
Dạ.
Theo cái khả năng tu học của tôi đó, thì tôi biết điển là năng lực của trời ban xuống cho mình. Qua nhận, qua hoặc là hoặc mỗi ngày đều ban xuống đây cho mình hết. Nhưng mà như trình độ tu mình mỗi.
Rồi, chị nói cái đó là cái thanh khí điển thôi. Thanh khí điển mà. Dạ. Chị nói.
Mà ai nhận được điển thì mình cũng nghe điển nút trên đỉnh đầu.
À.
Rút rất là nhiều, dạ, mà rút cho tới khi mình nghĩ rằng điển của mình tiếp được với điển của càn khôn vũ trụ, tức là tiểu hồn con hòa được với đại hồn gia hồn đó, theo tôi hiểu là vậy.
Rồi.
Dạ, xin lỗi tôi không có dám tự khoe, nhưng mà tại vì tôi tu thiền cũng quá lâu rồi, mấy chục năm rồi, thành ra tôi cũng được cảm nhận được cái điều
rồi.
Là điển rút trên bộ đầu
rồi, chị
mà tôi còn thấy được nhiều chuyện được một chuyện khác nữa, nhưng mà thôi bữa nay thấy cái giới hạn mình
học
tới đây là
rồi. Chị tươi chỉ nói là cái thanh khí điển đó, rồi chị cảm nhận cái thanh khí điển rút trên bộ đầu rồi. Có ai nói gì thêm không? Cảm ơn chị tươi.
Về tu bao lâu mới có điển nữa, cái này có nói, có hỏi cái câu đó.
Vâng, cháu xin đóng góp một
cái này là tùy đọc
mà theo
của mỗi người, không thể nói tu bao lâu. Có khi thầy nói ai hỏi mình tu bao lâu
mình
nói mình
nói
tu ngày
qua
rồi.
Rồi, chị tôi chỉ nói là
đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Không có thể nói được là tu bao lâu, cái đó tùy mỗi người thôi. Rồi.
Rồi. Thiện.
Thiện muốn nói gì?
Dạ. Vâng, thì cháu xin đóng góp một chút, bởi vì theo như thầy nói thì là cái điển ấy thì là trong bản thể con người ai cũng có điển rồi. nhưng chẳng qua là mình bị động loạn, mình xuống trần gian, mình nhiễm trần, mình động loạn, mình không biết tu ấy, thì nó không gom góp, nó không đưa lên bộ đầu được. Thì đó là khi đó bản thân ai cũng có điển rồi. Thế còn như cháu ấy thì khi cháu tu là 6 tháng thì bắt đầu cháu cảm thấy ở trên bộ đầu của mình, trung tâm bộ đầu là nó có cái sự nhột nhột ở trên đầu. Đó là lỗi cá nhân cháu.
Đúng là cũng là một biểu hiện đó, cái là biểu hiện đó. Cũng như nãy cô kia cũng có nói á, cô gì quên mất, cũng có nói đó là một biểu hiện đó.
Tôi nói là ai cũng có điển, nhưng mà có điển thì nhân điển thôi. Khi mà khi mình đưa lên đỉnh đầu được á, mình trụ được trên đỉnh đầu, mình cảm nhận rằng trên đỉnh đầu mình rút lăng, thì cái đó mới là thiên điển nha. Và lúc đó là mình sẽ tiếp nhận được điển của càn khôn vũ trụ. Mỗi lần mà mình nghĩ tới trời là mình nghe cái đầu mình rút, hoặc là mình nghĩ tới tổ thầy là mình nghe cái đầu mình rút. Dạ, cái đó là cái kinh nghiệm tu học của
tôi
phát biểu thôi. Dạ, xin hết.
Dạ, cảm ơn chị.
Tú, sao Tú? Tú, cái biểu hiện của em là sao?
Dạ, đúng rồi chị. Mỗi lần mà giống như là mình rúng động, giống như kiểu đó là giống như cô nói, là mình phải nghĩ đến bề trên, mình phải nghĩ đến những cái bề trên tổ thầy. Lúc mình ngồi thiền với lại em cũng xin thêm là khi mà mình ngồi mà mình nhập định, mà giống như là mình được ngồi lâu hơn là dạ được không chị nghe rõ em không?
Không nghe ai biết ai ồn quá rồi, nói đi em nói.
Có chị là vậy, chị là có nghĩa là khi mà mình là vậy
đó, giống như mình là rút rồi ha, em nói tiếp ha. Cái biểu hiện đó cũng là một biểu hiện đó. Thật sự mỗi người có cái biểu hiện mà cái cảm nhận điển cũng khác chút xíu thôi, nhưng mà đa số là khi mà rút ở trên thì mọi người cũng cảm nhận gần giống ha. Có người thì nói rút rất mạnh, có người rút rất nhẹ, cái đó tùy người. Chị thì không có giống, cũng không có giống, có thể giống một cái người nhưng mà không có giống. Ví dụ như một lần mà chị ngồi đó thì chị mất ấn tâm mùi á, thì chị bị rút cái phần ở phía trước mặt nhiều hơn, cái phần từ mắt tới lên chân mày là nó rút nguyên cái phần đó, chị rút mạnh lắm, chị rút ngay đó. Rồi sau một thời gian mà khi mà nó hết rút ở đó thì chị mới đưa lên cái đỉnh đầu, nó mới nhẹ ở đó được, chỗ đó mới là cái nhẹ hơn. Nhưng mà ở phía trước mặt chị đã rút rất là mạnh. Cái đó là cảm giác của mỗi người thôi. Cái rút điển thì không có giống nhau, là do cái cơ tạng của mình. Thầy nói có những người cái cơ mặt họ yếu á, thì họ bị rút nhiều cái phần đó. Thì người ha, cái biểu hiện của mỗi người cũng không có giống. Nhưng mà điển là gì thì cái này chị không có nói được, là tại vì nó quá nhiều cái định nghĩa. Nhưng mà chị sẽ nói những cái định nghĩa mà của thầy nói đơn giản. Điển thì có điển trược và điển thanh, có điển âm và điển dương ha, điển của ngũ hành của bản thể mình, rồi điển của mình, thầy hay nói là điển của càn khôn vũ trụ á, điển của thiên liên á, thì bên thiên không nó cũng có là thiên điển là điển của thiên lôi á, và thầy cũng có nhắc là thiên địa nhân cũng là một cái điển. Bên ngoài càn khôn vũ trụ nó cũng có điển ngũ hành, nó có cái điển đó. Và ông Tư á, có nhắc á, trong vài tuần tới á, sẽ nghe ông Tư có nhắc tới những cái điển này rất là hay nè. Bất động thanh khí điển, minh tâm điện nha, tại vì ông Tư có khi dùng điển, có khi dùng điển mới là Phật, bất động chư điển. Cái đó là những cái điển mà ông Tư nói về càn khôn vũ trụ á, có nói có cái điển đẻ đó. Còn khi cái điển của mình mà tiếp với bên trên á, thì khi mà có những khi trượt điển nó ra cũng được nữa, cũng như mình giải cái thực phẩm nó cũng ra, nó cũng rớt xuống, thầy cũng có nói cái đó cũng có. Còn khi mà tiếp với phía bên trên á, thì nó có phải có sự thanh nhẹ, chứ nó không có rần, nó phải nhẹ. Và trước khi điển á, đối với chị á, của chị á, là nó xoáy nặng những cái điểm trước là trung tim chân mày á, lên trung tim giữa trán, rồi nó lên chỗ bồng lai, rồi mới lên trên đỉnh, chứ nó không có một lúc nữa nó rút liền cái đó, phải đi từ từ, rồi khi nó mát rồi nó mới rút, chứ nó không có đi một cái ào như người khác. Có những người là người ta rút rất là nhanh, có khi 6 tháng người ta rút, có khi 7 tháng người ta rút, cũng tùy. Cái đó là do cơ tạng của mỗi người thôi, với lại cái công năng của mỗi người nữa, chứ không phải nói là mình được cái này được cái kia. Cái đó là mỗi người có cái cảm nhận khác nhau, và có những người mà ăn mặn á, thì cái giải trượt điển nó nhiều hơn cái người mà ăn cái đồ thanh nhẹ. Cái đồ thanh nhẹ thì cái giải nó nhẹ hơn, tại vì thay vì cái làm về hai việc thì mình làm có một việc thôi, cái đó cũng có sự khác nhau. Như thầy nói đó, điển là nó rút đi được một ly là một ly, một tấc một trượng là một trượng, chứ không có giống nhau. Rồi tiếp tục có câu hỏi là nó liên quan tới điển luôn á, là có nói tới thập tâm ma ở trong cái kinh A Di Đà, Thì trong cái thập tâm ma đó thì thầy có nói là 13 con ma trong bản thể, mà 13 cái huyệt ở trong cơ thể của mình là nó nhập vô những cái huyệt đó. Thì thầy có chỉ những cái huyệt đó, thì cái đó là chỉ thôi, cho nên phải nghe cái kinh A Di Đà phần số 2 á, ở cái tiếng là 1 giờ 18 phút 22 giây đó, lúc đó thầy có chỉ. Thì một cái huyệt là ở phía chỗ cái dưới cái mũi mình, một cái huyệt ở dưới môi dưới, ở bên miệng trái, bên miệng phải, một cái ở sau cổ, một cái ở trên đỉnh đầu, ở chỗ ngón cái và cái chỗ ngã ba ngón cái, và chỗ hai khuỷu tay, một cái cổ tay và dưới hai cái chân. Mà thầy chỉ hai cái chân thì thầy chỉ dưới cái bàn nên chị không có thấy. Cái đó là phải lên coi cái kinh A Di Đà phần số 2 thì thầy có nói cái tập tâm ma. Và ở đây có câu hỏi tiếp tục. Không biết anh Bảo anh xong chưa hả?
Rồi, nói đi, nói tiếp đi.
Rồi, cái câu hỏi tiếp tục là hào quang là gì? Cái này em ra tới hai clip rồi, không biết có ai nghe hào quang là gì không? Có ai phát biểu hào quang là gì không?
Ủa, chị Hồng không, hay chị Hồng hay anh Tươi không có nói hả? Ủa, cái này là cũng là của Phật mà mình có nói mấy tuần trước mà phải không chị?
Ai nói hoài luôn á mà cũng có hỏi, có những cái câu hỏi nó hơi lạ lạ.
Cái này chắc phải bắt nghe băng rồi, khỏi trả lời ha.
Thôi bây giờ cho nghe ha.
Cho nghe ba, cho gì nghe băng lại đi, khỏi trả lời ha. Ai cũng biết rồi phải không?
Nhưng mà cháu muốn cho một cái băng cũng hay lắm. Rồi, cái này của ông Tư xuống biển nha, của ông Tư xuống biển nha.
Không, cái đó là khác, cái ông Tư xuống biển là phải đặt câu hỏi lại. Ông Tư
đó, có hào quang.
Không, cái đó không phải nói, không phải đặt câu hỏi vậy, phải đặt câu hỏi là ông Tư nói gì về những cái hình vẽ của những Đức Phật ở thế gian mà có vẽ cái dòng hào quang ở xung quanh đầu. Ông Tư nói gì về những cái hình vẽ của Đức Phật mà có vẽ hào quang ở xung quanh đầu. Đó, phải đặt vậy mới là đúng.
Không, mà phải nói hào quang là gì mới được.
Không, hào quang là ai cũng biết rồi. Bây giờ mình vô
là chi gì, tiết. Là gì?
Không, vô chi tiết thì cái đó nhiều chuyện lắm. Bây giờ mình hỏi cái này nó mới là hay nè. Bây giờ ai cũng đặt cái câu hỏi tại sao ở dưới thế gian người ta vẽ hình ông Phật, người ta vẽ cái hình hào quang xung quanh, mà ông Tư nói cái gì về cái vấn đề này. Thì nhiều người không có hiểu, nhiều người không có nghe. Nhiều người chỉ nghe cái băng mà thầy nói là để bóng đèn xung quanh cái tượng Phật thôi à. Chứ không có ai nghe cái này hết á. Cái này mới là hay nè.
Rồi, thầy giúp nghe.
Đó, bây giờ các bạn nghĩ ra ông Tư, ông xuống điển qua Đức Thầy đó, ông nói cái gì? Ông nói cái hình vẽ của người ta vẽ mấy Đức Phật á, mấy cái hình vẽ đều có vẽ cái dòng hào quang trong đầu, xung quanh đầu hết á. Là ông Tư nói gì, cái gì về cái đó?
Đấy, cái nghe.
Mày tin về cái chuyện hồi xưa, không nên nuôi dưỡng cái con tim bằng cái mà cụ lấy cái trung tim điển quang bộ đầu cũng như cái hình của Đức Phật có hào quang, đó là tượng trình cho Phật pháp, cho nên chúng ta phải đi ngay trên đó chứ không có nên đi như con tim bằng thịt nữa.
Rồi, các bạn nghe rõ thầy ông Tư nói sao không? Khi mà ở dưới thế gian mà ta vẽ cái hình ông Phật, mà ta vẽ cái hào quang xung quanh bộ đầu á, nó tượng trưng cho cái gì?
Sự máy tính anh.
À, không. Phật pháp. Nghe không kịp á.
Trên lầu, nhưng mà lúc thầy nói là
nó tượng trưng. Ông Tư nói cái đó nó tượng trưng cho Phật pháp. Tượng trưng cho Phật pháp để làm chi? Để nhắc nhở mình cái gì? Khi mà ta vẽ hình mấy vị Phật mà có hào quang xung quanh đầu á, để nhắc nhở mình cái gì?
Sự thanh tịnh anh.
Nhắc nhở mình cái trung tim điển quang là quan trọng. Thành ra mấy cái hình vẽ mà người ta vẽ ông Phật, ông Chúa rồi có hào quang xung quanh đầu á, là để nhắc nhở chúng sanh là cái đó là tượng trưng cho Phật pháp. Phật pháp là có nghĩa là cái gì? Cái gì gọi là Phật pháp?
Phật pháp là thiêng liêng, là cái gì mà thanh tịnh.
Ông Tư ông nói đó, cái đó tượng trưng cho Phật pháp chứ vậy, chứ Phật pháp là cái gì? Phật pháp
là gì? Giải hai chữ riêng ra đi, giải hai chữ riêng ra.
Phật là cái gì? Thường thường thầy nói Phật là cái gì? Người nào mà được gọi là Phật? người nào mà được gọi là Phật, con người mà được gọi là Phật là cái người đó có cái gì?
Sự quân bình,
có sự thanh nhẹ, có hào quang, cái đầu có hào quang. Con người mà cái đầu có hào quang đó là Phật. Hào quang mà sáng chứ không phải hào quang sơ sơ như mình nha.
Chấn động lực siêu
là gì?
Là
chấn động lực siêu. Cái hào quang là
à, có anh Tươi về rồi nè, để anh Tươi nói đi.
Kêu anh Tươi nói đi.
Cái hào đạt hào quang á là cái người đã đạt sự cái giác ngộ, thoát khỏi được cái sanh tử luân hồi.
Rồi, chữ Phật pháp.
Giải nghiệp tâm đó.
Ừ. Rồi bây giờ pháp, Phật pháp. Tại sao ông Tư ông nói cái hình vẽ của Đức Phật mà có cái dòng hào quang xung quanh đầu á, cái đó tượng trưng cho Phật pháp như là sao?
Là biết hướng về cái trung tâm bộ đầu là cái con đường mà giỏi, con đường mà giải thoát duy nhất.
Là từ cái đó đó, pháp là cái gì? Thường thường ta nói pháp là khứ giả phải không?
Yeah.
Khứ giả là sao?
Cái luồng điển đi lên đó.
À, cái luồng điển nó xuất phát đi lên, mà luồng điển nó xuất phát từ đâu lên? Là từ trung tâm bộ đầu đi lên, từ trung tâm điển quang xuất phát lên. Cho nên khi mà mình nhìn mấy cái hình vẽ trong chùa mà mình thấy mấy vị Phật có cái chung quanh đầu có hào quang á, là mình nhắc nhở mình tập trung cái luồng điển của mình á, trung tâm điển quang từ đó xuất phát đi lên á, mượn cái pháp để xuất phát đi lên á, cái đó là Phật pháp. Thì nhờ cái pháp của mình nè, đi từ trong bản thể mình đi ra, thầy nói là cái bản thể của mình nó để giúp cho mình con đường nó đi trở về á, tại trong tiểu thiên địa này mà mình khai thác ra đó, là nó có thể xuất phát cái đưa cái phần hồn mình đi về bên trên được. Mình ra nó tượng trưng cho Phật pháp là vậy đó. Mà cái trung tâm điển quang là trung tâm điển quang rất là quan trọng. Cái đó là mật pháp trong vô vi, thầy gọi cái đó là mật pháp. Thành ra khi mà mình nhìn cái hào quang á, mình không có thể chấp nói người này vẽ hào quang giả hay người kia vẽ hào quang giả. Cái đó là để nhắc nhở mình, cái đó là tượng trưng cho Phật pháp, để cho mình tập trung cái trung tâm điển quang, từ đó mình mới xuất phát đi lên trên, mới về với Phật được. Chứ không phải là mình mê chấp vô nghe có một gốc á, rồi mình mê chấp cái đó là mình không có hiểu đạo nhiều. Thành ra mấy người mà không mê chấp đó là tại vì không có hiểu nhiều, hiểu một mặt mà không hiểu hai mặt. Thành ra mới dễ bị mê chấp lại chỗ đó.
Rồi, Phật ông có cái hào quang gọi là hào quang ngũ sắc. Cái này em cũng đã nói rồi, thì khi nào em ra cái clip cho nghe tiếp, cái clip thứ ba về hào quang định nghĩa rất là nhiều. Tuy nhiên cái chính của cái hào quang đối với mọi người tu vô vi là phải có hào quang, là tại vì cái đó là luồng điển, thầy nói luồng điển của mình nó tròn, cho nên nó có cái hào quang của mình. Là cái hào quang là em nghĩ chắc chưa có thành ngũ sắc như ông Phật, nhưng mà mình có hào quang. Nhưng ông Phật là cái hào quang của ổng là chấn động lực siêu của nó, là ổng cao hơn, phải có hào quang. Con người không có hào quang là bên phía bên kia nó nhập liền. Thầy có nói rất là nhiều lần trong cái clip hào quang em ra, tới 4 tiếng hơn. Nếu ai có nghe thì cố gắng nghe. Trước khi phê phán thì thầy cũng có nói, trước khi phê phán thì mình phải nghe hết, mình mới biết được là như thế nào. Còn mình nghe có chút xíu, có một gốc nào đó rồi mình phê phán, cái đó em thấy nó khiếm khuyết nhiều lắm.
Không, phê thầy có nói rồi đấy. Tại vì còn thiếu hiểu biết cho nên mới lọt vô trong cái mê chấp. Còn nếu mà người hiểu rộng, người ta không có mê chấp, đụng cái gì người ta cũng hiểu, người ta cũng giải được.
Rồi cái này mình kết thúc cái chuyện hào quang, tại hào quang nó quá nhiều rồi. Mà người không hiểu cái hào quang thì em nghĩ nên coi lại hai cái clip mà trên Jesus Đạo Vi có đưa. Và năm sau em sẽ đưa tiếp cái hào quang ngũ sắc của Đức Phật là như thế nào. Rồi tiếp tục ha. Ở trong đây có một câu hỏi cũng hay lắm nè, của bạn Đạo nào nói nè. Có một bạn Đạo đưa ra một cái câu: nữ giới khi có chứng kinh nguyệt nhiều, đau bụng kinh, đau lưng, chân mất lực, tham tình dục, mê ăn vặt, đầy bụng chướng bệnh, chướng bụng mệt mỏi, pháp luân thường chuyển làm điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, giảm đau ngày kinh.
Ai ghi cái đó vậy?
Cái này đâu mà, ai ghi cái này mà hay thiệt vậy ta?
À, chế hay vậy?
Chế hay à, cái này chế thị gì đây? Chế thị mẹt hả?
Cái này ai chế ra hay quá vậy? Đó giờ chưa bao giờ nghe thầy nói vụ này mà ai chế ra hay quá vậy?
Mấy người này chắc học Long Minh đó.
Vậy học cái nào, học cái nào ra cái đó chứ đừng pha chế. Cái này cái gì thầy có nói, cái gì thầy có nói thì mình ghi, còn cái gì mình đừng có học, mình ghép vô cái của thầy là nó không đúng. môn nào môn mấy có khoa, bạn đừng có lầm tưởng chung khoa mà lạc đường, đi vậy dễ lạc đường lắm. Cái gì ra cái đó, mình đi con đường vô vi là cái gì ra cái đó, nghiên cứu là phải rành mạch, chứ đừng có lấy cái này, lấy cái râu ông này ghép vô cầm ông kia là không được nha.
Một cái là pháp luân, pháp trợ luân, một cái là pháp luân thường chuyển, một cái phương pháp luân chuyển mình, nó khác hết trơn, mà lấy một cái vô hết trơn một cái à. Mà ghi à. Vậy đó, mà ghi đâu phải cho một người coi, cho rất là nhiều người coi, cho nên em thấy ai có cái này cho nên phải coi lại. Trên sứ đạo vô vi có một cái clip mà ghi pháp trợ luân á, thể dục và pháp trợ luân á, tăng cường sức khỏe, thể dục tăng cường sức khỏe, pháp trợ luân có nói rất là rõ trong đó, các cái mục nói về cái pháp trợ luân nó có ảnh hưởng gì tới cơ thể của mình, đọc cái rất này, là rõ.
Thì mấy người mà muốn đăng cái gì cũng nên cẩn thận chút xíu ha, đừng có pha cái này dính với cái kia, nó không tốt. Rồi những bạn đạo của mình nếu mà muốn nghiên cứu về phương pháp công phu thì nên xem những cái gì của thầy thôi, những cái gì của bạn đạo coi chừng.
Theo em nghĩ là ở trên suối đạo vô vi cũng đã đủ hết rồi, thầy nói cái gì thầy cũng đã nói hết rồi. Nói với em là em không có nghe ai hết, tại cái pháp mình là trung đạo mà, mình đâu có nghe bên trái bên phải, họ có nói là chuyện của họ, cái đó là ý kiến riêng của họ thôi chứ không phải ông thầy nói.
Không, nếu mà mình muốn chia sẻ ý kiến riêng thì mình nói đây là kinh nghiệm riêng của tôi, chứ đừng có nó ghép cái này vô là để hình ông thầy được vô. Nhiều khi người ta tưởng cái đó của thầy nói, phải không, nên tạo cái sự nhầm lẫn cho cái người xem, nó không hay. Rồi tiếp tục.
Rồi ở đây còn nhiều quá, nhưng mà thôi em nghĩ chắc vô cái bài học đến bảo là tại hôm nay mình bị mất thời gian ban đầu có 10 phút á, kêu lại mấy câu sau cũng hay lắm, mà để tuần sau.
Để tuần sau ha.
Dạ.
Ủa chị Elise, cái này là 5 câu này là của tuần trước mà chưa trả lời, chị chuyển qua tuần này.
Chưa đủ. Còn 5 câu sau nữa chắc để tuần sau hẹn lại.
Có nghĩa là mỗi tuần nó cứ gom từ tuần trước.
Tại vì bây giờ bạn đạo bắt đầu đào sâu rồi cho nên nhiều câu hỏi, còn lúc trước bắt đầu bạn đạo mới vô chưa có đào sâu chân lý, thành ra không có gì để hỏi, không có gì mà phải thắc mắc, mà bây giờ muốn hiểu sâu hơn thì tự nhiên câu hỏi nó phải nhiều hơn.
Và câu hỏi hay hơn nữa, chứ không phải dở nha. Nhất là đi sâu về những cái câu của ông Tư rất là hay. Mà nói thiệt không phải dễ nha, không phải có điển là giải được nha. Phải có cái từ điển Hán Việt nó đi theo rồi mình mới hiểu cái nghĩa bên trong của ông Tư muốn nói cái gì. Tại ông Tư là phải nói lặp đi lặp lại nhiều lần. Ông Tư là người Việt và gốc người Nam Rạch, cho nên cái từ ngữ rất là mộc mạc. Và từ ngữ của ông Tư nó không có giống như người Bắc bây giờ. Ví dụ như ông Tư nói chữ bực là cấp bậc chứ không phải cấp bậc như người Nam ấy, người Bắc của mình bây giờ nói theo cái kiểu viết bây giờ là cấp bậc. Người của ông Tư là nói như vậy, cho nên ông Tư không có sai. Ông Tư là dùng những cái từ rất là mộc mạc từ ngày xưa thôi, chứ không có sai gì hết. Cái đó là tại do ông Tư thôi. Ví dụ như ngày xưa nói là ông Tư nói là dân hương, nhưng mà bây giờ là nói dân hương. Ví dụ vậy đó, là cái đó là tại vì ông Tư thì cái kiểu người Nam mộc mạc, cái đó không có sai. Người Bắc thì đọc vô khó chịu lắm.
Không, sai. Bởi vậy cho nên mới cần người thông dịch là vậy đó. Bây giờ đọc sách ông Tư mới nhất là mấy người Bắc thì phải cần phải có một người thông dịch người Nam.
Không anh chị, nhưng mà cái khó khi mà đọc kinh A Di Đà là như vậy nè. Đầu tiên á là cái ngôn ngữ của ông Tư rất là mộc mạc.
Đúng rồi,
em
đúng.
Cũng hiểu, em cũng người Nam. Nhưng mà một cái là về điển, bởi hai cái đó nó lẫn lộn làm cho cái người đọc rất là khó hiểu, bởi mới cần có một cái buổi mà để mình thảo luận.
Yeah. Thì trước hết là mình, trước khi mà mình nói về điển là những cái từ ngữ đó mình cũng phải hiểu. Và cái từ ngữ mà mình còn không hiểu nữa, làm sao điển nó đâu có quá giải cho mình, nó đâu có giải nghĩa cho mình cái đó. Giờ cho mấy người tu có điển nhiều đi, hỏi mấy chữ đó là bảo đảm không có từ điển là bí à.
Dạ đúng rồi, không có hiểu.
Trước hết là mình phải hiểu cái nghĩa của cái chữ đó trước, rồi sau đó mình mới nói tới điển, phải không? Điển là cái ý nghĩa, cái gom ý nó như thế nào. Còn ít nhất mình cũng phải.
Và cái điển á, thì thầy cũng có nói là có những người có điển á, đọc vô có hai trang đầu rồi nhắm mắt ngủ luôn à. Cái là thầy có nói là tại vì buồn ngủ vô chịu không nổi, ngủ luôn đi mất tiêu. Rồi ông Tư có nói cái chỗ này là cái câu trong một trang 195, Tư có nói là cái Kinh A Di Đà này không phân giai cấp, nào là học cao hiểu rộng, thượng cấp, trung cấp. Với những người thiếu học, hãy bậc cao thì hiểu nghĩa lý theo cao sâu, còn bậc trung thì hiểu theo bậc trung, còn bậc thấp là thiếu học cũng được hiểu trong trí thức của họ. Có nghĩa là người nào cũng hiểu, nhưng mà theo cái trình độ của họ thôi. Chứ mình không nói là tôi có điển rồi tôi hiểu hết. cái này là sai nha, cái này không có đúng, điển không không có đủ, phải có đủ một cái trình độ hiểu các cái từ của ông Tư, là tại vì những cái từ đó phải nằm trong những cái từ điển ngày xưa lắm, ổng xài những cái từ rất là mộc mạc, mà nếu mà mình theo những cái từ ngữ bây giờ đọc khó hiểu lắm. Rồi tiếp tục trên báo ơi.
Rồi tiếp tục, bây giờ mình qua cái bài thư ngõ của từng này, có tựa đề là quý mến. Quý mến, quý mến trời cao không tạo động, phân minh đời đạo tự tham tòng. Trời cao sáng tỏa tình tha thiết, ban chiếu toàn cầu điển giải thông. Lưu Sĩ Hằng. Rồi, đồng nghe bài thơ này là bài thơ quý mến, mà ở câu đầu thì thầy nói quý mến trời cao, cho nên bây giờ mình tập trung vô cái chữ quý mến trời cao đi, để cho mình đừng có đi xa quá ha. Bây giờ mời các bạn đóng góp. Tại sao quý mến? Quý mến bằng cách nào? Tại sao phải quý mến mà quý mến? Tại sao phải quý mến mà quý mến bằng cách nào? Tại sao mình phải quý mến trời cao?
Ok, em xin đóng góp cái câu đầu tiên là quý mến trời cao không tạo động, đó là mỗi lần mà khi mà cũng như lúc đầu mình mới nói đó, khi mà mình nghĩ đến bề trên, mà mình nghĩ đến tổ thầy là không thể nào mà mình còn những cái điều mà mình làm sai, giống như là làm những cái điều mà không đúng nữa. Tại vì giống như là cái luồng điển mình cứ đi lên đó, thì làm bao giờ mà mình phải nghĩ đến họ thì họ mới ban, giống như là đến ngày thì ngày mới ban cho mình vậy đó. Và tất cả những cái giống như là từng giây từng phút là bao giờ mình cũng phải nghĩ về trời Phật, thì mình sẽ không còn, em giải thích cũng không có rõ ràng, nhưng mà nghĩa là mình không có thể nào mình làm điều ác được khi mà cái châm trên đầu mình bao giờ cũng nghĩ đến trời Phật, mà nghĩ đến cái việc giải thoát, thì là mình không còn mãi mai cái chuyện của trần gian hay là cái gì hết. Dạ, em là như vậy.
Tại sao mình quý mến trời cao? Trời cao làm cái gì cho mình mà mình quý mến?
Thì là mình cũng đã nói nhiều tuần trước rồi, bao nhiêu là nó cho. À, nào là giống như là quần áo là cũng thế gian,
cái gì cũng là anh chung, cái gì cũng là cho mình ha,
dạ,
quý mến trời cao,
thân xác này cũng là của trời ban cho mình như vậy đó, rất là nhiều. Như mình hiểu được thì là mình sẽ thấy được là những cái thứ gì trên mình đang có là cũng là do trời tạo ra và cho mình hết, ban phát cho mình.
Rồi, quý mến trời cao không tạo động. Cái chữ không tạo động này nó có cái nghĩa gì? Mình có thể khai thác thêm để cho mình có thể dễ tu hơn không?
Nhanh quá anh Bảo ơi.
Nhanh quá à. Rồi, muốn thêm cái gì quý mến trời cao thì Ellie nói thêm đi.
Dạ, để em cho nghe cái clip này, nó có là quý yêu, nhưng mà cũng có nói thêm về quý mến, quý trọng. Thì trong đó cái quý trọng á, thì em quý mến là quý trọng lẫn nhau á, là thương trời, thương Phật, thương cha mẹ trời, cha mẹ đất, rồi thương đồng loại nữa. Và như vậy là khi mình có cái tình thương đó thì gọi là chánh pháp. Cho nên nghe cái đoạn này nha, cái này em tự nhiên vô tình em làm, em thấy nó gần giống, thì em cho nghe ha.
Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe tới Chúa thương yêu vô cùng, là tâm chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị, thanh bằng, nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm.
Thầy có nói đó, khi mình quý trọng lẫn nhau, thương trời, thương Phật, thương cha mẹ, thương đồng loại á, mà cái đó là chánh pháp.
Chánh pháp là thầy cũng có nói là cái đó là cái sự thanh nhẹ, cái sự thanh nhẹ.
Hòa với thanh nhẹ.
Nó mới hòa với thanh nhẹ được. Bây giờ mình muốn quý mến trời cao á, mình biết mình muốn quý mà tưởng tới trời cao á, thì mình phải thanh nhẹ, mình mới chuyển đạt được cái sự quý mến đó đến trời cao được. Còn nếu mà mình ở ngay cái phàm tâm động loạn á, thì không thể nào mình quý mến trời cao được á. Mà bây giờ mình có quý mến bề trên cũng không có chứng cho mình được. Cho nên không phải là mình muốn quý tưởng là bề trên chứng, mà mình phải dồn hết cái điển quang của mình, cái sự thanh nhẹ của mình lên trung tâm bồ đầu, mình tưởng tới trời cao á, thì lúc đó trời cao mới chứng cho mình được. Chứ không phải là mình tưởng là mình tưởng nào. Nếu mà mình ở ngay cái tâm trần trượt, cái phàm tâm động loạn tranh chấp á, thì không thể nào mà mình tưởng tới trời cao được. Mà trời cao cũng không chứng cho mình được. Tại cái luồng điển nặng của mình á, không thể nào mà chuyển đạt tới cái sự thanh nhẹ bên trên được. Thành ra mình phải gom tụ lại ngay trung tâm bồ đầu á, thì lúc đó mới quý tưởng trời cao. Rồi bây giờ tới cái, còn gì nói nữa không về cái chữ quý tưởng trời cao? Không thì mình qua cái chữ không tạo động, nếu mà không còn gì nói. Có ai muốn đóng góp về cái chữ quý tưởng trời cao nữa không? Không có thì không tạo động. À, tại sao thầy lại dùng cái chữ không tạo động?
Mấy người
không?
Có mày đóng góp thì có người nói.
Bởi vì
chị khoan, bên đây có người đóng góp này, bên Viber này nói trước đi ha. Dạ.
Mình biết là mình con của trời Phật cho xuống đây, thì mình biết quý tưởng trời cao, thì tức là phải không loạn động. Không loạn động tức là gì?
Không tạo động. Không tạo động.
Mình được thanh tịnh, rồi mình mới trụ được điển trên đỉnh đầu, mình mới liên hệ được với trời, mới điển của càn khôn vũ trụ được. Đó là mình mới quý tưởng trời cao. Chứ còn cái tâm mình động loạn hoài, không có thanh tịnh, thì không thể nào trụ điển trên đỉnh đầu. Cứ như vậy đó.
Dạ. Rồi bên nhóm Sky với ai nãy muốn nói đó.
Vâng, cháu Thiện ạ.
Thiện.
Dạ, thì theo cháu thì tức là mình quý tưởng trời cao không tạo động thì tức là khi người tu thì mình đã có cái điển mình gom được lên trên bộ đầu, thì lúc nào mình cũng tưởng nhớ về trời Phật, bởi vì mình biết mình là một cái tội hồn xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Nếu mà mình còn tạo động nữa, tức là mình lại đi ngược lại với cái đường ngày xưa, tức là cái đường cũ mà mình đã bao nhiêu kiếp mà mình lầm lạc, mà mình không biết đường đi, mà bây giờ mình biết đường đi rồi thì mình lúc nào mình giữ cái tâm thanh tịnh để mình trở về với cha trời. Chứ còn nếu mà mình tạo động nữa thì mình không có còn cái cơ hội đó. Cháu xin hết ạ.
Cái vấn đề là mình tạo động mà mình không biết mình đang tạo động. Tại vì mình sống ở cõi thế gian này, xung quanh mình nó động loạn, nó đã có sẵn rồi. Mình mắt mũi tai miệng mình nhìn ra ngoài là chuyện động loạn không à. Nhưng mà tạo động là chính mình tạo, chứ mình không có đổi thừa là tại vì bên ngoài nó động. Chính mình tạo cái động mà mình tạo động mà nhiều khi mình không biết là mình đang tạo động. Chứ đó là nó nguy hiểm, là nó nguy hiểm chỗ đó, là nhiều khi mình tạo cái sự động loạn cho mình mà mình không hay. Cho nên thầy mới nhắc nhở chữ là không tạo động. Không tạo động được, chính mình tạo ra cái sự động loạn đó. Ví dụ bây giờ mình nói những cái ví dụ mà thường ngày mà mình có thể tạo động mà mình không hay. Có ai có những ví dụ không?
Em ví dụ là ví dụ như là cái sự ăn uống của mình bất trật tự là mình cũng phải tạo cái động cho cái cơ thể mình, rồi tiểu thiên địa là một.
Rồi cái đó là về ăn uống bất trật tự là mình
tạo. Rồi còn ví dụ như cái này là em không có ám chỉ, nhưng mà ví dụ như bây giờ mình mở tivi hay gì mình coi, hoặc là mình nghe những cái tin tức, hoặc là những cái gì đó là cũng là mình cũng là tạo ra cái sự động loạn trong cái tâm của mình.
Rồi cái đó là mình tạo động, phải không?
Học mình nghe phim, xem phim hay là nghe nhạc đời, nhạc kích động á, nhạc kích động hả, nhạc nhảy tưng tưng á, nhạc động á, thì là cũng tạo động.
Mình tạo cho cái tâm mình động thì những cái đó là tự mình tạo ra, do cái cuộc sống của mình, do cái hành động của mình tạo ra.
Là mình đem vô cái đó, cái động
của em
là cái đó là
mình tạo ra. Cái đó không phải là do bên ngoài tự nhiên nó mình bị ảnh hưởng, mà tại vì tự mình tạo ra thêm. Bên ngoài nó đã động rồi mà mình còn tạo ra thêm cái động cho mình nữa. Rồi có những cái ví dụ khác là mình tạo động mà mình không hay. ví dụ là mình xen vô chuyện của người khác là mình đang tạo động á, mình xen vô chuyện người khác, mình thấy cái chuyện gì mình cũng muốn nhào vô hết á, là mình tạo động á, tự mình vô thôi chứ đâu có ai bắt mình, không có ai bắt mình làm cái chuyện đó hết á, tự mình làm thôi là tự mình tạo động chứ không phải là mình đổi thừa, tại vì cái động là bên ngoài ra nó động sẵn rồi, nhưng mà bây giờ tự mình tạo cho cái tâm mình nó động là mình hướng ngoại. Mình hướng ngoại, mình rước những cái chuyện bên ngoài vô là mình đang tạo động á. Mình đang rước rác vô là mình đang tạo động. Mà bây giờ nếu mà mình quý tưởng trời cao á, thì mình dồn hết trên trung tâm bộ đầu, mình không có ở ngay phàm tâm mình mà không ở ngay tứ quan nữa, thì mình không có rước rác vô nữa, thì mình không có tạo động. Thành ra thầy nói một câu rất là đơn giản, thầy nói mình nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Mà nhiều khi mình không có phân định rõ cái nào là cần thiết và cái nào không cần thiết, và mình tiếp tục mình làm theo cái thói quen của mình những cái chuyện không cần thiết á, cho nên mình mới tạo động, là tự mình tạo ra thôi chứ mình không có đổi thừa là ai đem tới cho mình, tự mình thôi, mình tạo cho mình càng ngày càng động thêm. Mà mình tu vô vi đúng ra là mình phải bỏ động tìm tịnh, mà nếu mà mình càng ngày càng động á là nó không có đúng đường, mình đi ngược chiều.
Không niệm Phật thường xuyên là tạo động.
Ừ, thì đương nhiên rồi, mình không có niệm Phật, niệm Phật là mình không có gom tụ cái chấn động lực của mình lại, mình để nó cho nó phân tán đi, thì nó dắt mình, lục căn lục trần của mình nó dắt mình đi ngõ này, dắt đi ngõ kia, thế nào nó cũng rớt động à. Nó đâu có trụ một chỗ đâu, nó đâu có trụ được. Mình niệm Phật nó mới gom trụ được cái ý chí của mình, gom trụ được cái ý của mình, với cái ý mình nó chạy lẹ lắm à. Nói mình ngồi niệm Phật mà luyện 5 phút thôi mà mình thấy nó chạy tùm lum là mình biết là nó chạy cỡ nào rồi. Nếu mà mình để ý nó mình mới thấy nó chạy. Còn mấy người nào mà ngồi niệm Phật cả tiếng đồng hồ mà không để ý á, là nó dắt đi tùm lum, nó đi dạo không biết bao nhiêu chỗ rồi đó. Nhưng mà niệm Phật không có bao nhiêu á, nhưng mà cái tư tưởng mình nó dắt mình đi nhiều chỗ, ngồi một chỗ đó mà nghĩ đủ thứ chuyện hết á, chứ không có tập trung vô niệm Phật được. Thành ra cái tạp niệm nó dắt mình đi. Tại vì không có luyện cái niệm Phật đúng cách á, là thế nào cũng bị dắt à. Rồi tiếp tục, quý tưởng trời cao không tạo động, có ai thêm gì không?
Anh Bảo có nhớ một lâu lắm rồi, anh Bảo có nói là khi mà mình không tạo động là mình phải ngồi một chỗ, mặc dù em thích cái đó lắm á, em thích dùng cái đó, tại vì mình ngồi một chỗ thì mình sẽ thấy xung quanh động, mà nếu mình thấy xung quanh động á là mình sẽ không động.
Thì bây giờ mình đừng có theo cái không? Mình biết mình trở về bên trong mình đó rồi đó, thì mình ngồi một chỗ yên chỗ đó, cũng như bây giờ mình ngồi mình luyện niệm Phật, mình ngồi yên chỗ, mình không có cho lục căn lục trần nó làm gì hết á, nó động cái là mình biết liền, nó đâu có kêu làm gì đâu mà dắt đi chỗ này dắt đi chỗ kia, không có cho làm gì hết, chỉ ngồi đó niệm Phật thôi. Thành ra giai đoạn đầu á mình cần phải niệm Phật trong tịnh là vậy đó, để mình thấy cái động của lục căn lục trần, để mình điêu luyện cho nó trở về cái tịnh. Còn mấy người mà nói về tôi đi đứng nằm ngồi mà tôi niệm Phật trong khi chưa có biết luyện cái niệm Phật ngồi trong tịnh á, thì thế nào nó gạt mình hồi nó cũng dắt mình đi à. Không có bà thế nào mà liên tục được hết á.
Thầy, em nói anh Bảo.
À.
Trong cái tạo động á, thì có những cái clip em có đó, thì hồi nãy có một cô nói là cái tạo động cũng là mình thiếu thanh tịnh. Thiếu thanh tịnh mình cũng tạo động ha. Rồi mình không có biết yêu mình. Mình nói mình yêu người khác á, thầy nói là mình hướng ngoại, mình không biết yêu mình, mình nói mình yêu người khác. Là mình bỏ mất cái ngôi vị của mình. Mình không có biết tha thứ thương yêu, mình cũng bị tạo động. Rồi mình xen cái chuyện người khác á, thầy nói khi mình xen cái chuyện người khác là tâm mình bị kẹt. Mình không xen cái chuyện người ta thì mình không có bị kẹt. Mình không có chê ai dở mà cũng thấy ai tốt thì mình mới định. Chỗ nào mình cũng định. Khi mà tâm mình loạn á, thì nó mới bị người ta rút. Thì cái bài này cũng sẽ ra 2 tuần tới. Nhưng mà thầy nói cuối cùng á, thầy nói là chỉ có niệm Phật thì mới trở về với chính mình mà thôi, trở về với ngôi vị của mình. Nhưng nếu không thì nó chạy lung tung.
Mà niệm Phật á, là phải biết cách luyện nó, chứ không phải mình muốn niệm Phật là mình niệm được. Cái vấn đề là như vậy á. Nhiều người tưởng mình niệm Phật được nhưng mà mình không có niệm Phật được, là tại vì mình niệm mấy cái là cái tạp niệm nó dắt mình đi rồi, cái đó chưa phải là niệm Phật. Niệm Phật là phải trụ cái tâm mình vô, là không có cho nó dắt mình đi nữa, thì lúc đó mình mới biết là lục căn lục trần của mình nó có niệm hay không. mà cái cộng đồng tiến hóa trong này mà lục căn lục trần mà nó không biết niệm đố mà mình làm cái gì được, mình không có bao giờ sửa mình được, mà mình cũng không bao giờ niệm Phật được nhiều. Mình niệm mấy cái là nó dắt mình đi rồi. Rồi, quý mến trời cao không tạo động, còn gì nói nữa không?
Thì chỉ thêm cái câu là thầy nói, khi mình không có biết tha thứ và thương yêu thì nhắc lại, nhắc đi nhắc lại hoài á, thì mình chỉ moi móc người này, mình moi móc đầu kia, rồi mình tạo động cho mình, thì mình tự hủy diệt mình mà thôi.
Thì cái đó, đó là... cái đó là bị hướng ngoại và bị cái mê chấp nó lôi đi á, giữa cái khen với cái chê á. Không thích á, thì chê, thích thì khen, nhưng mà mê, mê là chỉ thấy cái chuyện bên ngoài, không thấy cái chuyện bên trong, cho nên mình mới bị tạo, bị gạt là vậy đó. Mình tại vì mình mở mắt mình chỉ thấy chuyện bên ngoài á, cho nên mình dễ bị mê chấp lắm. Mê chấp thì tự nhiên nó tạo động à. Thành ra thầy mới nói là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, nó động sao về.
Đúng rồi, thầy có nói á, anh Bảo, thầy có nói nếu mà mình đừng có nghe người nào mà nói á, mình phải nghe những người làm. Tại nhiều người đang nghe, nghe đủ thứ hết, nghe đầu này nghe đầu kia, nhưng mà mình coi cái người đó có làm không. Nhiều khi nó nói thôi chứ nó không có làm, nó phá thì nó nhiều.
À, cái đó thì có cái clip nào mà thầy nói đó không?
Rồi rồi rồi, em nhớ rồi, nhớ rồi, đợi chút, đợi chút. Đây đây, nói nha.
Hành là nó mới thông. Ở đời anh vô, anh vô này anh phê bình cái giường chứ sẽ cầm nó mất. Tại anh thử cầm đấy, cầm 4 cây thấy mệt, 4 cây thôi. Cái người thực hành mới có quyền trả lời. Những người đứng nó phê phán người đó mình không cần nghe, vì họ đã có làm, họ nói không cần nghe. Cái người làm mới cả, người làm nói người đã làm nói, còn người chưa làm mà nói cái chuyện đó. Mình cũng từ đó mà bước vào cái thực hành thì mình không cần nghe nó mệt. Không ăn cùng sinh tử một thứ không có sanh.
Tóm tắt lại cái thầy nói là mình nên nghe những người đã làm mà nói á, mình nên nghe, tại người ta có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của người ta ra. Còn những người không làm mà đứng ở ngoài phê bình á, mấy người đó thầy nói không cần nghe. Thầy nói đâu có biết gì đâu, nó không có làm, nó không có dấn thân, nó không có hy sinh, nó không có phục vụ. Phê bình thì dễ lắm, đứng ở ngoài nói lung tung thì dễ lắm, không biết người ta làm cái gì. Thành ra thầy nói không nên nghe những người mà phê phán mà không có làm. Cái đó thì nhiều lắm. Cái người làm thì ít, mà cái người phê phán thì rất là nhiều. Mà mình không có nên nghe mấy người đó. Nghe mấy người đó là cái đó là tạo động á. Tại họ nói những cái mà bất chánh á, là mình nghe vô mình bị động á. Mình nghe vô nó nhập tâm mình nữa, mình nhớ là nó tạo động. Thành ra mình chỉ cần nghe những, thầy nói chỉ cần nghe những người đã làm, chứ không cần nghe những người không làm mà đứng đó phê phán. Rồi, còn gì nữa không? Rồi, phân minh đề đạo tự tham tòng. Phân minh đề đạo là sao?
Anh Bảo kêu đạo người nào nói đi.
Ở bên Viber này có ai muốn đóng góp không? Chị Tươi có muốn đóng góp không? Phân minh đề đạo.
Phân minh đề đạo hả? Tức là giờ mình biết tu rồi thì mình chọn con đường đạo. Thì bây giờ người đời nó nói gì mình cũng đừng cãi
nữa
em ơi.
Vậy thôi. Vậy
thôi
ha. Rồi.
Mình quý con đường đạo mình cứ lo thanh tịnh niệm Phật.
Cái
nói sao mà nói hơi đâu mình cãi.
Dạ. Yeah.
Đúng vậy không?
Rồi. Có ai đóng góp thêm không? Đời là gì? Đạo là gì? Cái này học đi học lại hoài á. Đời là gì?
Cháu xin đóng góp một chút ạ.
À.
Thì cái cốt lõi của vấn đề thì à, đạo thì là tâm linh, còn đời là thể xác.
Ừ.
Và khi mình đã phân minh được đời với đạo rồi thì mình mới xác định được cái con đường của mình đi.
Ừ. Thì nghĩa là cái đời á, nó là thể xác. Đời là thể xác này là đời, mà đời á, là nó giới hạn. Còn đạo á, tâm linh á, thì nó đi tới vô cùng. Thành ra mình không có nên bám vô những cái chuyện tạm ở đời, mà mình chỉ lo cái chuyện tâm linh là cái chuyện vĩnh cửu, mà cái chuyện đời đời và đi tới vô cùng mới là tâm linh, phân minh đời đạo. Thành ra mình phải trong đời, cuộc sống của mình á, mình phải biết phân minh cái nào là thuộc về đời, cái nào mà không nên làm. Và những cái gì cần làm á, về tâm linh á, mình nên làm. thì đó mình phân minh đời đạo. Các anh muốn đóng góp thêm không cái chữ phân minh đời đạo trước khi mình qua tới chữ tự tham tầm?
Phân minh đời đạo mình học hoài đến bảo. Trong đó phân minh là phân tích rõ ràng ha, rõ rệt sáng suốt. Rồi mình phân tích được cái sáng cái tối, cái đúng cái sai, cái thanh cái trược,
cái thiện cái ác.
Thiện cái ác mình mới giải mù được, khi đó mình mới phân minh được. Còn đời đạo, đời là thể xác, đạo là tâm linh, đời là cũng nhiều chuyện lắm á, mình cũng đã nói rồi, đạo mình cũng đã nói rồi.
Thì bây giờ cái phân minh đời đạo là cũng như mình phải biết phân minh thiện ác, phân minh trược thanh. Cái nào đi lên, cái nào đi xuống, cái nào trược, cái nào thanh mình phải biết. Chứ bây giờ mình chỉ có biết cái thanh không mà mình không biết cái trược á, là mình có thể bị lạc vô trong đó, mình có thể phạm được. Mà khi mình biết được cái đó là ác á, thì không, mình có nên tránh, mình không làm nữa. Thì lúc đó mình mới trở về con đường trung dung mà mình tiến hóa nữa. Mình không theo thiện, không theo ác, mình chỉ giữ con đường trung dung tiến hóa thôi, mà mình không có phạm vô những cái ác, mình hướng thiện. Rồi bây giờ cái chữ tự tham tòng có nghĩa là cái gì? Thầy dùng rất là nhiều, nhưng mà bây giờ có ai có điển giải dùm chữ này đi. Ai có điển giải nổi chữ này không? Tự tham tòng.
Em xin đóng góp cái này. Tự tham tòng, theo em tham là tham thiền, còn tòng là mình đi theo cái đường lối của trời Phật. Em xin hết.
Ở đây không phải là tham thiền, mà nó cũng không phải là đi theo nữa.
Tham gia.
Hả? Tham gia cái gì?
Tham gia bên cái sự mà thanh nhẹ đó.
Hả? Cái tòng, cái tòng là sao?
Tòng là không biết.
Tham tòng là gì?
Tòng là theo mà chú.
Hả?
Tòng là theo chứ ạ?
Không, ở đây không phải. Ở đây nó không phải là theo. Lúc đầu mình cũng tưởng là theo, vừa âm ngàn qua mình giải chữ tham tòng là theo, nhưng mà nó trật à. Bây giờ
tòng là cái cùng biết như là mình phải hành khổ không? Tham tự tham tòng
không phải. Bây giờ tôi nghĩ chắc cái chữ này chắc cũng không ai biết đâu, tôi cũng bí luôn rồi. Bây giờ Eli mò ra để cho Eli trả lời đi.
Anh Tươi ra không? Kiếm
bây giờ,
anh Tươi đi.
Bây giờ anh Tươi mấy chục năm rồi, anh Tươi lấy điển giải thử rồi.
Anh Tươi nè, về về lịch sử cũng bốn mấy năm nè.
Bốn mươi mấy năm tu thiền á.
Khi mà biết được cái phân minh đời đạo rõ ràng rồi đó, là đời là cái cơ thể này, đạo là cái tâm linh mà đã lên cái trung tâm bộ đồng mà mình thông, mà mình cảm nhận được cái sự thanh nhẹ, thì cứ từ cái trở về cái hồn nhiên của mình đó, thì cái mình cứ gia tăng niệm Phật.
Rồi à, gia tăng, hỏi chữ tham tòng nè. Bây giờ hỏi chữ tham tòng nè. Giờ anh Tươi lấy điển giải chữ tham tòng đi. Tôi hôm qua tôi giải cặt rồi đó. Dạ,
theo ý là theo kinh nghiệm là chỉ có hướng khi mà hướng về thanh nhẹ, rồi mình không thấy rằng hướng hạ nó nặng hơn thì mình cứ hướng về thanh
không,
nhẹ.
Ta đang hỏi chữ tham tòng có nghĩa gì mà nói lung tung vậy?
Là đã hòa nhập vô rồi cái
tham là, nhẹ. Tham, chữ tham tòng là hòa nhập phải không? Anh nói chữ tham tòng là hòa nhập phải không?
Dạ.
Yeah. Rồi cặt rồi. Không phải tham thiền nhập định luôn nữa. Tại vì cái mấy cái từ về Hán Việt nó khó lắm à. Chữ tham nó cũng có nhiều nghĩa. Một cái chữ mà Hán Việt á, một cái chữ á, chữ tham thiệt nó tham nó có nhiều nghĩa, mà chữ tòng nó cũng có nhiều nghĩa nữa. Thành ra mình phải ráp sao cho đúng á. Tại cái chữ này thầy xài nhiều lắm, mà mình ráp bậy á, nó không ra. Rồi bây giờ Eli mò trong từ điển sao đó nói cho bà con nghe đi.
Tham tòng, tự tham tòng theo tiếng Hán Việt á thì nó có hai chữ riêng biệt chứ nó không có nhập vô chung, nhưng mà tham là góp phần, còn tòng có nghĩa là sửa chữa sai lầm của mình trước kia hay là ăn năn hối cải, thì gom lại đó là góp phần sửa chữa, tự mình sửa chữa, ăn năn hối cải. Tại mình phân minh đời đạo thì mình mới tự sửa chữa mình được. Thì ở trong cái tham tòng của ông thầy sử dụng trong cái mục tới 8 tới 29 lần ạ. khi mà áp đúng cái chữ đó vô thì mấy cái chỗ khác nó giải ra hết, nó đúng hết. Còn mấy cái chữ mà mình tưởng ban đầu mình cũng tưởng tham gia theo như mình tưởng là tham thiền, mình tùm lum hết, mình đi tìm không có đúng gì hết, thế cuối cùng thì mới tìm ra trong cái từ hiện Hán Việt nó mới nói được cái từ này, từ chữ Hán mà ra.
Đó, hình ra nó khó là khó chỗ đó, mấy từ điển thường cũng không ra nha, mấy cái từ điển Hán Việt mà yếu yếu cũng không ra, nó không có cái chữ tòng, nó không có cắt nghĩa cái chữ tòng rõ ràng. Mà nhiều khi
nó nói rất là rõ trong cái từ điển Hán Việt, mà tại vì nó lấy từ tiếng Hán Việt cho nên cái từ nó viết mình cũng không có viết lại được cái chữ đó. Nhưng mà
cái chữ anh chị có phải tự vì thầy mình người Tàu không nên dùng
cái... Không phải đâu, mấy cái từ này á là thật sự á, thầy cũng người Hoa mà ông Tư cũng đâu phải người Hoa mà muốn dùng từ Hán Việt cũng khá nhiều á, nhưng mà cái đó là do những cái từ mà lạ đó. Mà lạ đó nghe là từ ở trên xuống hết á. Chỉ có những chữ đời á thì ông thầy diễn giải một cách khác, nhưng mà những cái chữ mà lạ đó là từ ông thầy từ ở trên xuống thôi, chứ không phải là do là ông thầy người Hoa. Tại vì ông Tư cũng đâu phải người Hoa mà ông cũng xài nhiều cái từ Hán Việt lắm. Thì cái đó là do cái lúc mà dịch giải á, dịch giải á.
Không, tại vì ông thầy ông cũng ông cái gì chữ nghĩa ông cũng xài nhiều chữ lắm à, nghĩa là ông cũng phải biết. Chứ không phải là ông không biết mà ông lấy từ trên xuống đâu, ở dưới này ông cũng biết xài, nhưng mà mấy cái xài cái chữ đó mình không có biết xài. Mà bây giờ ông
phải anh
hả,
anh cho những cái ví dụ nè, ví dụ như ở dưới thế gian mình dùng như là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhưng mà ông thầy mình nói là di sanh kỳ tâm, cho nên những cái đó là những cái từ của đời mà ông thầy áp vô, ông thầy xài thì ông giảng theo cái ý của ông thầy. Còn cái chữ tham tòng này á là từ Hán Việt thì á thầy cũng đã biết, nhưng mà tại vì thật sự thầy đâu phải học chữ Hán Việt, thầy học chữ Pháp, cho nên những cái từ này khi mà ở trên xuống thì diễn giải theo cái lý luận của thế gian thì cho những cái từ rất là lạ.
Nhưng mà tại sao
thầy ít xài á,
theo mình nghĩ tại sao thầy biết xài mấy chữ này?
Thì đó cũng do cái sự sáng suốt của mình, cũng do thầy đó, ông thầy ông sáng suốt, ông lấy từ bên trên xuống. Tại những cái từ này rất ít dân gian, rất ít xài á.
Anh Bảo ơi, anh đọc tới tham tòng này anh hiểu sao?
Bây giờ cái gì anh Tươi nói gì nói lại đi.
À, anh đọc tới cái tham tòng này rồi anh hiểu sao?
Thì tôi hiểu sai rồi đó, vậy mới hiểu lại, mới cắt nghĩa lại cho tôi, vậy tôi mới hiểu lại á.
Anh hiểu, nhưng mà anh nói chưa, anh nói cái ý
tôi nói là đi theo là trật, là chữ tòng ở đây nó không phải là theo, mà tôi tại từ điển tôi nó yếu quá, thành ra tôi chỉ biết có nhiêu đó à. Chữ tòng theo á, mà ráp vô đây nó không trúng, tự nhiên là tự tham gia vô đi theo là đi theo ai, đi theo cái gì, anh hiểu không? Chữ tòng của tôi ngày hôm qua tôi nói bên cái khóa Việt Nam là nó trật rồi. Khi mà tôi khám phá là nó chữ tòng nó có cái nghĩa khác là tôi mới thấy là tôi sai. Chứ lúc đầu tôi cũng tưởng tôi đúng phải không? Nhưng mà nó không hay. Khi mà tôi ráp vô cái câu này thấy nó không hay. Nó không ăn khớp. Tự tham tòng là tự góp phần vào cái tự sửa chữa những cái sự sai lầm của mình đó, thì nó ăn khớp hơn. Anh hiểu không? Thành ra cái này dùng điển giải ra trật. Nếu như anh Tươi dùng điển mấy chục năm mới giải đi thống trúng được, cái này phải cần từ điển. Rồi, tiếp tục đi. Từ điển mà phải từ điển mà loại dày nửa thước mới mò ra. Từ điển yếu yếu như tôi có một cuốn mà cũng kiếm không ra. Tôi có hai cuốn lần mà kiếm không ra, không kiếm không ra chữ tòng. Cái này cũng phải sưu tầm dữ lắm mà mới ra, chứ không phải đơn giản nha. Cái nhiều chữ không phải
dữ. Ý của tôi là tại vì phần hồn của mình là khi mà xuống nhập vô bản thể này là mình không có phân minh đời đạo, cho nên mình cứ bị luân hồi hoài. Thì bây giờ khi mà đã phân minh được đời đạo rồi á, thì coi như là mình trở về cái bản tánh hồn nhiên của mình, thì trở về cái chân của nhà Phật, rồi là Phật tánh của mình rồi, thì nó thôi gọi là cái tham tòng.
Tham tòng là cái gì?
Là hoài vô vũ trụ thôi.
Không, cái đó anh giảng cái đó nó đời nó cũng không đúng mà đạo nó cũng không thông. Anh giảng kiểu của anh đó, chữ đời nó cũng không ăn khớp mà đạo nó cũng không thông. Nghĩa là anh không có cái căn bản gì, anh nói đại vậy đâu có trúng. Ít nhất là thầy dùng chữ mình cũng phải biết cái ý nghĩa của cái chữ đó rồi mới phân ra về đạo được. Còn cái này anh nói đại vậy không có dính líu gì cái tự tham tòng hết trơn, là anh nói đại ai nói là không được. Bây giờ mình dùng cái chữ phân minh đời đạo rồi mình nói tiếp chuyện gì là mình nói chẳng được. Nhưng mà ở đây là nó phân minh đời đạo tự tham tòng, thành ra anh phải hiểu cái chữ tham tòng rồi anh mới giải được. Còn nếu không mình nói phân minh đời đạo thì mình nói tiếp là ai bày ra không được. Rồi trời cao sáng tỏa tình tha thiết là làm sao? Trời cao sáng tỏa tình tha thiết.
Em xin nói gọn cái câu này là có nghĩa là khi mà mình đã quý mến trời cao á thì là trời cũng sẽ giống như là giống như mình nghĩ đến người trời thì trời sẽ ban cho mình vậy đó.
Ban cho sự sắc
trời sẽ ban phát lại cho mình khi mà mình nghĩ đến, thì em cũng nghe thầy nói là nghĩ đến thầy, nghĩ đến tổ thì tổ thầy giống như là sẽ giúp đỡ mình. Em không phải là giúp đỡ là kiểu ấy mà là giống như là sẽ chứng tâm cho mình, và cái chữ đó giống như là sẽ chứng tâm cho mình thì giống như vậy thôi. Thì khi mình nghĩ đến trời thì trời cũng sẽ ban rải cho mình cái tình thương.
Tại vì ở đây thầy nói trời cao sáng tỏa, cái gì nó sáng tỏa? Chỉ có ánh sáng nó mới sáng tỏa mà. Tại vì thầy thường nói mình là ánh sáng, mình chiết từ Thượng Đế là ánh sáng, đại khối linh quang, mình là tiểu linh quang, tất cả là ánh sáng. Con người rốt cuộc quy về là chỉ có ánh sáng thôi. Thành ra thầy trời cao thì cái đó... Dạ.
Dạ, tôi nghĩ là trời cao luôn luôn sáng tỏa. Trước là lúc nào trời cũng mang ánh sáng xuống cho mình, qua Đức Nhật Quang Phật hết á, và nghiệp Quang Phật hết á. Mà cái tình tha thiết đây là cái tình thương vô bờ của Thượng Đế, của trời. Lúc nào cũng thương chúng sanh, con nó ở bên khối trượt cũng thương, mà nó ở khối thanh nó cũng thương, thầy cũng thương, trời cũng thương, tức là thương tất cả nhân loại ở trên trái đất này, chỉ vì mình không biết thôi. Nếu mình hiểu mình sẽ thương trời nhiều lắm. Tức là cái tâm của cái tình thương của trời Phật là tha thiết, là bao la vô cùng, đại bi đó. Theo tôi hiểu vậy. Mới ban cái ánh sáng xuống cho trần gian mình. Ngày nào cũng có, không có được ban đêm thì có trăng cũng sáng, mà ban ngày thì có cái mặt trời cũng sáng. Đó là thể hiện qua tình thương của trời.
Cảm ơn chị. Thì đó, cái đó chị nói về cái thế gian á, thì mặt trời, mặt trăng lúc nào cũng ban chiếu, có âm, có dương, có nhật, nguyệt, tinh, tất cả là đều ban, tất cả là đều cho ban chiếu cho mình, ban chiếu cho vạn vật luôn nữa. Tại vì có nhiều cái cây ấy, nó cũng nó cũng cần ánh sáng,
vạn vật mới sống được.
Nó cũng nói về cái cảnh mà trong không gian và thời gian á, thì nó có cần phải có nhật nguyệt tinh. Bên trong mình á, thì có tinh khí thần, bên ngoài thì có nhật nguyệt tinh đó, thì đó nó có ba cái đó, nó mới là cái ánh sáng nó ban chiếu cho mình có sự sống tại thế. Rồi mình nói cao hơn nữa, qua khỏi, vượt qua khỏi cái cõi mà có không gian, có thời gian này á, thì không phải nhật nguyệt tinh nữa, mà ánh sáng của Thượng Đế vẫn thường ban chiếu. Tại vì Thượng Đế là ánh sáng mà, là ban chiếu cho mình thường xuyên luôn. Như là cái thanh khí điển, cái hào quang của Thượng Đế vẫn ban chiếu cho mình. Rồi như chị nói, chị nói là cái tình tha thiết á, là chỉ cái tình cha con mà ở dưới thế gian này mình thấy nó cũng tha thiết rồi. Mà cái tình giữa cha trời với mình á, là còn tha thiết hơn nữa. Chiết từ cái gốc của mình là cái sự yêu thương. Thượng Đế là tượng trưng cho cái sự yêu thương, mà mình chiết từ cái gốc yêu thương ra thì cái tình yêu nó còn tha thiết hơn nữa. Là không bao giờ rời bỏ mình nữa. Là tại sao? Tại sao mình thầy giảng như thế nào mà mình thấy là cái tình thương của Thượng Đế không bao giờ rời bỏ mình? Nghĩa là Thượng Đế nằm ngay ở trong mình luôn, chứ không phải là xa mình. Nằm ngay ở trong mình là nằm chỗ nào? Thầy thường giảng á, mình không biết, nhưng mà thầy giảng
trên tâm. Nằm trên chân tâm, trên đỉnh đầu của mình.
Nằm trong ngay cả mỗi tế bào của mình là cũng có Thượng Đế ở trong đó. Mỗi tế bào của mình là cũng có Thượng Đế trong đó, luân lưu trong cái bản thể của mình. Không có bao giờ rời bỏ mình hết á. Bên trong mình có Thượng Đế, cho nên mình mới nhìn nhận Thượng Đế. Cho nên thầy nói nếu mà Thượng Đế không có bên trong mình á, mình không có nhìn nhận Thượng Đế. Cái gì mình có, mình mới nhìn nhận được. Thành ra cái Thượng Đế vẫn hằng hữu bên trong mình, mà tại mình không biết thôi. Cho nên những cái gì mình làm á, là ông trời không biết hết. Là ghi chép hết rồi. Ông ở bên trong mình mà làm sao ông biết mình. Rồi trời cao sáng tỏa tình tha thiết. Rồi có ai thêm gì nữa không? có ai thêm cái này nữa không?
Em thêm chút nha.
Rồi.
Trời cao sáng tỏ tình tha thiết. Thì ở đây nói trời cao là mình biết là đại từ bi rồi ha. Sáng tỏ tình tha thiết. Tha thiết là tha thiết độ đời. Thầy có nói đại thanh tịnh là đại từ bi và độ đời. Tại sao nói đại từ bi? Là
thiết tại tha gì đời á. Thiết tha độ đời phải không?
Dạ, thiết tha, tha thiết độ đời đó.
Thường thường thầy nói thiết tha độ đời, thầy đổi lên chút.
Có tha thiết tha đó mà. Là gắn bó đó. Thì cái đại từ bi là thầy nói tại vì con người chúng sanh thì chửi bới ông trời lúc nào cũng chửi bới hết, nhưng mà vẫn từ bi, vẫn ban chiếu cho nó.
Từ bi tận độ.
Tận độ, đại từ bi.
Nghĩa là bây giờ có thương có ghét gì cũng độ, có thương có ghét gì cũng chiếu.
Dạ.
Ban chiếu toàn cầu điển giải thông là sao?
Bảo, xin lỗi anh Bảo cho em hỏi lại cái câu của chị Alice hồi nãy, cái chữ tự tham tòng là anh Bảo cũng có từ điển, chị cũng có từ điển, nhưng mà chị kìm ra là rồi chị có phải điển, là chị nghe thêm lời.
Cái từ điển của anh là không đủ, nó không có đủ từ, nó không có đủ, nó không có phân ra cái chữ mà đi tìm trong cái từ điển dày hơn á. Thì nó có cái chữ tòng, nó nói là tự sửa những cái sai lầm của mình gì đó, Eli nãy nói đó.
Dạ, từ tòng.
Tòng có nghĩa là gì?
Cái chữ đó là thống.
Thống, à, chữ thống đó, nó có nghĩa là gì? Nó sửa những cái sai lầm của mình đã gì?
Ăn năn hối cải, kiên quyết sửa chữa sai lầm của mình trước kia.
À, sai lầm của mình trước kia.
Thì rồi, cái... Xong rồi. Cái lời giảng của thầy nữa mà phải không? Như nãy nghe cái phần hai em chưa có nghe rõ.
Không, cái chữ tham tòng thì xài, thầy xài trong cái mục bé 8 là 29 lần. Yeah. Mà bây giờ nếu mà mình phải tìm những cái nào mà nó ăn khớp cho tất cả những cái gì mà thầy xài trong cái chữ tham tòng á, tự tham tòng á. Yeah. Thì cái chữ mà Eli mà tra trong cái từ điển đó, cái đó mình thấy nó hợp lý hơn.
Rồi, 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 ok. Dạ, yeah, ok em hiểu rồi. Cảm ơn chị. Yeah. Mà chị Alice có nghe những cái lời giảng của thầy rồi xong mà chị match lại giống như là chị thấy nó hợp lý.
Đúng rồi, phải. Hợp lý hơn chứ.
Không? Là nãy chị có nói làm đúng.
Dạ, mình làm đúng.
Tại vì Alice coi hết mấy cái chữ mà thầy xài trong mấy cái câu thơ mà tham tòng của một bé 8 á, trong 29 chữ á, ráp vô thử á, coi coi nó có vẫn còn thích hợp không, hay là nó hơi trái ngược. Thì mình cũng phải check, tại vì thầy không có giảng chữ này, mấy cái chữ mà thầy xài trong một bài 8 á, thường thường ít có ai hỏi mà thầy không có giảng. Thầy không có giảng, nó thuộc về thơ, nó không phải là những bài giảng thông thường, cho nên thầy không có dịp mà để giảng cho mình, mà lúc trước mình đâu có nghiên cứu đạo pháp đâu mà mình hỏi. Như bây giờ nếu mà thầy trở lại mình hỏi nhiều lắm à. Nhưng mà nó quá trễ rồi. Quá trễ rồi. Cái thời đó mình không có biết học đạo, cho nên mình không có biết hỏi. Mà bây giờ mình muốn đào sâu á, thì thầy đi mất rồi. Thành ra cái gì nó cũng phải có thời gian tính, phải không? Thành ra mình đứng không có đúng thời, thành ra phải chịu thôi. Bây giờ mình ráng mò. Bây giờ mà ông thầy nhiều khi ổng cũng cố tình không có giải hết cho mình, để cho mình tự mò, tự khai thác ra. Cũng như cái cuốn kinh A Di Đà, thầy có cắt nghĩa tại sao mà thầy không giải hết.
Có luôn.
Có chứ. Có luôn, chị ông thầy đợi em mai mốt Cẩm Tú vô học để giải nè.
Dạ. Nó chị anh bạn. Chị Ly xem mở khóa đã chứ. Phải có khóa.
Thì bởi vậy là phải bắt buộc là phải có khóa đọc kinh A Di Đà rồi.
À, văn hồ anh chị.
Là tại vì thầy nói rõ ràng mà nói tại sao mà có nhiều đoạn thầy đọc qua lẹ vậy, thầy không giảng. Thầy nó để cái đó để cho mình khai thác chứ thầy nói hết rồi đâu có hay.
Vậy là để củng cố lại cái lời của là anh bảo chị sẽ mở khóa cái này với đà đúng không?
Thì phải đọc, mình cố gắng đọc coi mình hiểu được cái gì thôi, chứ giải hết thì không chắc gì giải hết, nhưng mà ít nhất mình cũng cố gắng. Đó. Tại vì cái đó thầy để cho mình học, mà thầy để cho mình làm mà mình không làm được thì làm được tới đâu làm đó, chứ mình đâu có nói là mình giải hết được, mình đâu có giải mã hết được, nhưng mà ít nhất mình cũng cố gắng phải không?
Một phần trăm cũng là vui rồi.
Máu.
Mở trí được chút.
Khó nhưng mà ông thầy ông dành cái khóa đó cho mình, chứ không phải là ông để cố ý ông làm để cho mình học mà mình không làm á là mình thiếu sót. ông nói rõ ràng mà, ông nói tại sao ông không giải, ông nói để cho mình làm, để cho mình mò ra mới hay. Chứ giờ miếng mò cái gì ông cũng giải hết rồi, dễ quá rồi, vô cái nghe ông thầy riết không hiểu gì hết, không có cái sự cố gắng ở trong đó. Ông thầy ông ra bài lúc nào cũng để cái chỗ để cho mình phát triển, đó là ông thầy giỏi. Ông muốn cho mình giỏi là ông phải làm vậy chứ, ông mớm hết cho mình rồi đâu có gì hay nữa.
Thì ông, mình phải tự tìm tòi, mình phải tự tìm
tòi. Mà cái đó là ông nói rõ ràng tại sao, ông cắt nghĩa luôn tại sao chứ không phải tự mình đoán ra nha.
Không vậy vui, em vui có nghĩa là hai người cùng confirm. Em thì cái ý đó đầu tiên rồi, vì anh bảo tìm ra băng là thầy cũng có nói vậy, thì em vui, nghĩa là nó đi theo cái chiều hướng tốt, nó đi theo cái chiều hướng mà giống như là mình mong muốn, thì vui, em vui.
Thì cái đó nó tự nhiên nó tới, thầy nói nhiều lắm nhưng mà mình phải nghe nhiều mình mới khám phá, nó còn nhiều chuyện rất hay mà càng ngày càng khám phá ra càng thú vị. Rồi bây giờ mình trở lại cái câu ban chiếu toàn cầu điển giải thông. Bây giờ thầy nói là ban chiếu toàn cầu á, là nói trong cái cõi có không gian và thời gian á, là ban chiếu toàn cầu điển giải thông là sao?
Ủa anh, không lẽ mình thắc mắc cái gì là giống như là nếu mà mình chịu hướng thượng mà chịu ngồi thiền đúng đắn là mình phải giải hết được không, những cái thắc mắc trong nội tâm phải không anh?
Thì cái giải, cái mình phải nói là cái điển, thầy nói đó, những cái gì mà mình thâu thập vô bằng điển á, chỉ có điển nó mới giải được. Yeah. Ví dụ cái nghiệp tâm của mình đem vô bằng điển thì mình phải mượn cái Nam Mô Di Đà Phật, mình mới dùng điển mình mới giải cái nó ra được. Chứ mình dùng lý luận á, mình không có giải ra được. Điển là phải dùng điển mới giải được. Cái nghiệp tâm á, trong cái bài mà giảng về nghiệp tâm thầy có nói á, thành ra bây giờ mình cần cái điển gì mà để giải thông cái gì? Đó, câu hỏi đặt ra là bây giờ mình dùng điển gì mà để giải thông cái gì? Ban chiếu toàn cầu là mình biết rồi đó. Ban chiếu toàn cầu là cái gì? Điển gì? Nãy có nói đó.
Thanh điển.
Thanh khí điển.
Thanh thanh điển.
Thanh khí điển là ban chiếu toàn cầu là
thanh. Thanh khí điển mới được, chứ còn trượt điển là đừng có rước vô.
Rồi, bây giờ mình dùng cái thanh, bây giờ mình dùng cái thanh khí điển nó vô để mình giải thông cái gì?
Dạ, giải thắc cái xác trần trần trượt của mình này.
Cái gì động
tim ngang tiền phế thận nhẹ nhàng là... cái pháp thảo pháp tu chiếu minh chiếu pháp tu thường chuyển.
Dạ, thì cái đó là mình dùng cái đó để giải thông cái
mình giải thông trước cái xác què trần mình đi,
giải thông cái
dùng cái pháp niệm Phật,
cái ngũ tạng trước.
Dạ,
ngũ tạng
dùng cái pháp niệm Phật đến vô biệt niệm luôn.
Rồi bây giờ chưa hả, chưa
gì cũng niệm hết.
Bây giờ chưa nói tới niệm Phật đi, mình nói tới cái xác đi. Bây giờ mình nói ở trong người mình nó có ngũ tạng rồi, cái những cái gì nó còn kẹt nữa, không phải ngũ tạng kẹt không, còn nhiều chuyện khác kẹt nữa, cái gì kẹt mà mình cần phải thông
vậy? Mấy cái kinh mạch là bảy lớp gân. Ủa anh, em đang thắc mắc luôn, bây giờ bảy lớp gân của mình thông thì cái mấy cái ngũ tạng mình mới giải được chứ không, những cái đường kinh mạch trong đây thông rồi mới đến ngũ tạng không anh?
Thì đó, thì cái
bảy lớp gân nữa,
bảy lớp gân là thất trùng la võng nó bao xung quanh cái tâm, thì nó phải thông cái điển nó mới lưu trong cái bản thể mình được, cho nên là một chuyện
rồi
khai thông cái thất trùng hàng thọ nữa.
Thất trùng hàng thọ mà cái nào đi chứ, anh phải là bảy lớp
không,
gân
thầy, thường thường á thì
đi chung hết,
cái đó thầy không có giảng rõ nhưng mà thầy không có giải đó. Nhưng mà mình biết là trong đó nó có thất trùng la võng. Thất trùng hàng thọ là gì?
Xương sống
hả?
Tại sao xương sống không, hay là cây? Em biết hàng cây, em biết cây.
Tại sao kêu là thất trùng hàng thọ?
Nghe rồi quên. Như Giang Thanh, anh Thanh cái anh nhớ nè, phải không?
Bây giờ ai kể ra đi, thất trùng hàng thọ là gì đi?
Thất trùng hàng thọ như là bảy hàng cây.
Bảy hàng cây nào đâu, kể đi.
Bảy hàng cây
thứ nhất là cái gì?
Có xương sống anh, có xương sống hay không có?
Có chứ.
Có xương sống phải không?
Xương của mình không anh? Xương sống với mấy cái xương của mình không?
Không, xương sống là một.
Cái gì nữa?
Xương sống là một.
Chắc mấy hộp sọ, hộp mấy
đầu. Bộ đầu là hai. Rồi thêm gì nữa? Còn thiếu năm món. Tứ chi là bốn cái nữa là bao nhiêu rồi? Sáu rồi phải không?
Sáu.
Rồi còn cái thứ bảy là gì?
Cái cổ.
Không phải. Ở dưới.
Ở dưới. À, chắc khó nghĩ ra. Tại nó xương, tại nói nó cho nó thuộc về xương thì nó cũng hơi khó.
Chỗ nó quá xanh xanh á, nó quá xanh xanh á.
À là cái nó gọi là cái người
bộ phận sinh dục mà nó chơi vô cái đó.
Nó giữ lại phải không? Nó giữ lại trong phần đó phải không chị?
À, nó cho bộ phận sinh dục vô cái thứ bảy đó, là cái đó là bộ phận sinh dục ở trong kinh A Di Đà.
Đâu phải là xương. Phải là xương hay là
mình thấy nó không xương. Chắc cái xương ngay đó. Tại vì trong đó chỉ, trong kinh A Di Đà chỉ nói vậy thôi.
À. Hay quá, cảm ơn chị.
Và lúc đầu mình tưởng cái đó không có khai thông á, tại nó là bộ xương mà, nhưng mà nó cũng khai thông luôn.
Khai thông. Có khai thông.
Rồi bây giờ khai thông nè, thất trùng đây, giờ không thất trùng hàng thọ nè, khai thông ngũ tạng nè, còn gì để khai thông trong cái bản thể mình nữa. Cái chánh á, cái đường xa lộ chánh là gì? Cái đường xa lộ chánh là gì?
Đường sống.
Nhâm đốc mạch.
Nhâm đốc mạch. Nhâm đốc mạch là quan trọng lắm đó, cái đó mà không thông là không có gì thông á. Thành ra mình là bây giờ mình đang trên đường khai thông đốc mạch, nhâm mạch, chứ đừng có nói là mình khai thông hết, tại mình khai thông hết là nó bừng sáng rồi. Bây giờ là mình đang trên đường khai thông, nghĩa là nó thông từ từ vậy, nó chậm vậy đó. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nhiều quá thì nó khai thông từ từ vậy đó. Rồi gì nữa? Khai thông
đó. Anh Bảo nói là anh Bảo thầy cũng chưa có giảng là mình không có khai thông cái nào trước, không có nói không, nó có thể đi chung hoặc là nó có thể đi trước đi sau không?
Tại cái vấn đề là khi mà mình nói khai thông á, nó không bao giờ nó khai thông hết 100% liền hết trơn á. Nó bắt đầu
nó
cũng phải song song, tại vì trong khi mà mình khai thông cái thất trùng lai võng thì nó cũng tiếp tục nó muốn khai thông cái năm đốc mạch, nhưng mà nó không có tới, không có cái nào 100% xong hết trơn á, cái nào cũng khởi sự khai thông hết trơn á. Thành ra khi mà mình khai thông á là mình phải cẩn thận là chỗ đó đó chưa có 100%, khi mà 100% là nó thành rồi.
Ok, vậy là anh nói vậy theo như ý của anh Bảo em, cho em hiểu rõ là nó có thể đi theo, nó có thể khai thông 3-4 cái trong một lúc, nhưng mà nó không có đến nào chỗ nào đến nơi đến chốn, đúng không?
À, mà khi xong rồi á thì cái Eli nói tiếp thì cái ngũ quẩn với cái ngũ tạng cái nào khai thông trước đó, Eli nói đi.
Giờ nói lại nha. Giờ nói lại. Thầy nói điển giải thông. Giờ em đi từ từ nha, tại em đi một cái rạc có được hết câu rồi. Ban chiếu á, thì thầy nói có cái luồng thanh nhẹ mà cho mình cộng hưởng là thanh khí điển đó ha. Nhật quang Phật làm sáng chiếu cho hoa quả vạn vật, cho hết ha, cho tất cả, cho mọi người. Thì ở đây á, thầy có nói là điển giải thông. Tại những cái clip của thầy mà nói chỉ điển giải thông á, thì thường thầy nói có hai ba chuyện à, ít lắm. Đó là điển giải thông kinh mạch khói ốc, giải thông những cái gì thắc mắc người nghe, người hỏi. Đó là cái giải thông của thầy thường hay sử dụng. Còn cái kia là mình nói khai thông là nó khác chút xíu.
À, giải, cái này giải thông chứ không phải khai thông, đúng rồi.
Cái này là giải thông.
Đúng rồi, nó kẹt cái giải cho nó thông ra thôi, phải không?
Dạ, thì thầy nói là giải thông kinh mạch khói ốc, thắc mắc cho người nghe, người hỏi, người muốn nói, thì cái đó là giải thông. Còn cái hồi nãy mình bảo nói là khai thông.
Đúng rồi, nhắc lại cái đó đúng á. Cái này mình nói là khai thông thì đi tới khai thông luôn chứ không phải là giải thông. Chính xác.
Muốn nhắc khai thông không? Mình nhắc lại.
Thôi, nói giải thông thôi.
Khai thông nhiều chuyện lắm, không phải nhiều đó đâu. Rồi. Thì đó, cái đó là cái đó mới là giải thông.
À, giải thông ấy, trong đó là nó có nghiệp tâm ở đó nữa.
Dạ, có giải nghiệp tâm. Tại mình cuối cùng ông Phật là chỉ có giải nghiệp tâm mà. Tại ông sửa tâm, sửa tánh mà ông hy sinh tánh hơi tật xấu để ông giải cái nghiệp tâm, ông bỏ hết. Ông bỏ
giải nghiệp tâm là không còn cái gì mà để lo nghĩ nữa hết. Đó là giải nghiệp tâm.
Dạ, không có ba cái.
Không có cái gì mà đáng phải lo, phải suy nghĩ trở về không rồi đó. Không có cái gì mà đáng phải lo, phải nghĩ nữa hết. Là mới giải được tâm. Còn mình còn lo chuyện này lo chuyện kia là mình còn nghiệp tâm.
Thì ông Phật có ba cái vứt bỏ đó, là vứt bỏ cung nga mỹ nữ, vứt bỏ vợ đẹp con ngoan, vứt bỏ cái xác này. Có nghĩa là ông giải được cái nghiệp của ông rồi.
Nè, cái xác này ông cũng không màng tới, nó không ăn uống gì hết. Ông
vô nhắc. Rừng.
Còn dạ. Bộ xương phải không?
Vô rừng mà bị mấy con rắn, hay mấy con muỗi, mấy con ruồi bay tới là ông nhúc nhích cũng mệt nữa.
Người có cái chỗ nào mà nói con rắn bò lên cổ ông á?
Có em có đưa lên rồi. Ở phiền diệm quý thức á.
Con rắn nó bò ở đâu vậy?
Ông bò vô chỗ lỗ tai cho cái cổ á.
Mà ổng mà không có thanh tịnh đó là nó cắn ổng à.
Dạ.
Đúng rồi, đúng rồi. Không có im. Ủa chị mà trong clip nào chị em cũng có nghe mà chị để trong clip nào.
Để nữa chị đưa lại. Để nữa chị đưa lại. Nhưng mà cho tới để coi bữa đó là mấy tay chắc cũng cần 5 tầng chị làm xong hết rồi. Chắc bạn đây coi 11, 12 chắc cũng còn 4, 5 tầng nó mới ra. Nhưng mà cái đó chị sẽ đưa lên website chút xíu một cái clip đó thôi.
Rồi, bây giờ mình trở lại cái giải thông là giải thông Eli nói thầy nói giải thông kinh mạch hả?
Dạ, giải thông kinh mạch khối óc, thắc mắc cho người nghe người hỏi.
Giải thông nội tâm hả?
Giải thời giải nhịp tâm á, thường thường giải nhịp tâm.
Nhịp tâm là những cái lo âu mà bất chánh mà mình đã làm cho mình bị lố bịch đó phải không?
Dạ.
Những cái chuyện đời nó làm cho mình bị kẹt đó, phải không? Thì mình phải dùng điển để giải. Rồi còn gì nói nữa không?
Dạ không, còn có cái em hỏi nè. Có cái này hay lắm, vui lắm. Tại sao thầy nói
không,
cái
không, pháp này? Không, chị nói lại với anh Bảo là đừng nói là bây giờ cái chuyện gì rắc rối đó, tôi đi vô tôi ngồi niệm Phật là sẽ giải. Nhiều khi là cái nghiệp mình tới hoặc là cái nghiệp mình phải lãnh về phải chịu nha. Nhưng vậy như anh Bảo nói vậy cái rồi người ta hiểu lầm là ok, tôi đang sắp bị nạn tới chẳng hạn như gì, tôi nhảy vô ngồi niệm Phật là chẳng hạn như giờ tôi sắp mất chớp hay là em cũng biết nữa nha. Nhưng mà mình cũng không có gọi là hoàn toàn nói là tôi sẽ niệm Phật để mà giải được cái đó đúng không anh?
Dạ, đâu có, đâu
cái nạn mình cũng phải chịu hứng đó phải không?
Không, cái điển này là giải thông là mình bị kẹt đó, là mình bị trong cái tâm mình nó bị kẹt, nó không có thấy thông cái tâm, trong tâm mình nó bị kẹt chứ không phải là giải chuyện đời nha.
Đó, vậy phải nói rõ, phải nói
cái này là giải gì điển, giải gì nghiệp tâm, cái gì mà trong tâm mình kẹt, mặc dù ở ngoài đời mình nhiều khi mình có đầy đủ hết nhưng mà cái tâm mình vẫn kẹt. Thấy không? Chứ không phải là mình đợi tới nghịch cảnh, chứ không phải đợi tới nghịch cảnh cái tâm mình mới kẹt. Nhiều khi nghịch cảnh tới mà mình hiểu rồi á thì nghịch cảnh là nghịch cảnh nhưng mà cái tâm mình nó vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, cái đó là mình giải thông mà mình hiểu được cái bài học rồi là giải thông. Nó không có thành một, nó không có thành một cái trở ngại, nó không có thành một cái nghịch cảnh nữa mà mình đã, tại mình thông rồi, mình hiểu được cái bài học, mình chấp nhận rồi á là nó đâu có còn kẹt nữa. Kẹt là khi mà mình
không có cho nó là nghịch cảnh đó nha, phải nói rồi.
Mình hiểu rồi, mình hiểu chứ không phải là mình không cho nó là nghịch cảnh thiệt, nhưng mà mình hiểu rồi mình chấp nhận thì nó không thành nghịch cảnh.
Đúng rồi đó, phải nói rõ ràng vậy cho bạn đã hiểu chứ. Nhiều khi anh nói bảo nói người ta nói ô, nếu bạn bảo nói vậy tôi vô tôi ngồi niệm Phật là tôi sẽ không
đâu có cái đó, là cái nghịch cảnh nó vẫn có nhưng mà đối với mình nó không có làm cái trở ngại trong tâm của mình nữa.
Không có cho, đúng rồi đó, mình không
cái tâm mình vẫn nhẹ nhàng, cái tâm mình hiểu rồi thì cái tâm mình nhẹ nhàng kêu bằng giải thông, mình không có bị
cái kiến. Anh Bảo
rồi
thường cái mà tu nói là đa số là những người đó là thứ nhất là thật sự mà nói cái tu chưa có đứng đắn đâu, tại vì khi mà tu đứng đắn là cái nghiệp nhẹ lại, nó không có lộn xộn nhiều dữ gì đâu. Có những người ví dụ như vật là mới bước vào thiền thì cái đó có, ví dụ như mới vô thiền thì có chồng, có con, có cha, có mẹ thì làm cho mình có nhiều cái rắc rối để khó mà được cái thiền, thì dĩ nhiên cái tâm nó chưa có giải được, cái nghiệp nó cũng chưa có giải được, thì dĩ nhiên nó sẽ bị nhiều cái dồn dập tới thì sẽ phải rất là khó mà vượt qua mấy cái đó. Còn ví dụ như tu nhiều năm rồi, có nhiều người mình nói chuyện á, người ta nhẹ lắm, tại vì người ta hết cái nghiệp rồi, cái nghiệp rất là nhẹ rồi. Còn những người nào bắt đầu còn chồng, còn vợ, còn con lu bu sù bù á, thì cái đó đó mới là có nhiều cái chuyện rắc rối. Chứ còn mình thì mình thấy cái người mà tu lâu hoặc là những người mà cái nghiệp nó nhẹ đó, nó không có chuyện đó đâu, không có mấy chuyện rắc rối đó đâu, ít lắm.
Dạ, cái...
Vậy đúng rồi chị, nhưng mà tại vì cái này nhiều người nghe đó nên em muốn confirm nói cho rõ để cho người ta hiểu, thành không ra, người ta hiểu lầm.
Thành ra những cái khảo đảo mà nặng này là khi mà mình còn cái điển của mình, còn cái giới cái nghiệp của mình nó nặng thì mình ở cái giới nặng thì những cái bài học nó khi mà mình giải nó rất là nặng nề. Thành ra khi mà mình tiến lên nhanh rồi, tiến lên cao rồi đó, cái bài học nó sẽ dồn dập hơn nhưng mà nó dễ giải hơn. Là tại vì nó về cái trí ý nhiều hơn là về cái nghịch cảnh. Nó giải về trí ý, cũng như thầy, thầy nói mỗi giây thầy mỗi giải mà. Mỗi giây mà nó giải, nhưng mà nó cái giải trong cái ý trí của thầy thôi, chứ đâu có phải là giải chuyện bên ngoài, thầy ngồi đó đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà thầy phải giải trong cái tâm ý, trong cái trí ý của thầy phải giải. Những cái đề nó thi nó tới phải giải. Ví dụ như cái cô vía mà đặt cái câu hỏi đó là phải giải đó. Nhớ không? Nhớ kỳ trước.
Đó là quá thanh nhẹ rồi, anh bảo là quá thanh nhẹ rồi.
À, thì đó, cái đó là ví dụ cho những cái, tại vì nhiều người á ở dưới này người ta thấy thi một cú không là thấy mệt rồi. Mà nếu mà dục dập vậy sao mà thi nổi. Nhưng mà cái thi nó khác, cái thi ở dưới thấp nó khác, mà cái thi ở dưới cao nó khác. Cái thi ở dưới cao người ta giải lẹ hơn là cái thi ở dưới thấp. Dưới thấp nhiều khi mấy tháng mình mới giải xong. Nhiều khi nó kéo dài lâu lắm, nó làm cho mình mệt mỏi lắm không.
Rồi cộng thêm những cái chuyện hay xảy ra, ví dụ người đi làm á, mà ví dụ mình thiền mà chưa có được cái thời gian đàng hoàng đó, không có cái chương trình đàng hoàng đó, rồi không có thời gian niệm Phật đàng hoàng đó, những cái xảy ra dễ biết lắm. Ví dụ những cái gì mà người ta đêm tối á, mình tức giận, mình dễ ghen ghét lắm, cái đó có xảy ra. Còn những người mà ví dụ như nhiều năm rồi đó thì người ta hiểu được những cái đó thì cái chuyện sẽ xảy ra đó, nó khác hơn rồi, nó không còn cái đó nữa đâu. Em nghĩ cái đó nó nhẹ đi rồi. Rồi còn những cái nữa, ví dụ như cái thực tế mà hay nói lấy cái đời mà lấy cái lý đạo hay mình giải cái đời á, có những chuyện rất là bình thường mình đang làm việc á, có những cái chuyện xảy ra rất là kỳ cục thì nó cũng có những cái đó, nhưng mà mình giải được dễ hơn, nhẹ hơn.
Còn cái đó thì như anh Bảo nói, mình không cho là nghịch cảnh đó mình mới qua được. Còn ví dụ mình để trong tâm mình tức quá cho cái người này nói tôi là mình đã đem vô tâm mình đó là mình không có giải được á.
Đó thì mình đem
Bảo nói đúng đó.
Đem vô tâm.
Nhưng mà cho cái cụ thể nè, cho cái cụ thể đi, tại vì cái đó nó chưa cụ thể, nói một cụ thể. Ví dụ mà em đang ngồi làm việc, ai đó gọi điện thoại vô nói tới tấp, chửi tới tấp, em phải làm sao?
Chửi.
Ồ.
Thì bây giờ thì
có thực tế có cái này có. Mình thanh
tịnh đó. Dạ, nếu mà mình thanh tịnh
mình phải làm sao? Phải làm sao?
Thì mình chỉ biết là mình chỉ lúc đó là em biết là em chỉ ngồi im để nghe người ta nói hết những cái điều người ta nói, rồi mình chỉ nói một hai câu thôi. Mà những cái lời mình phát ra khi mà mình đã tĩnh tâm rồi chị, thì là nó sẽ, em cũng bị cha mẹ gọi vô complain vậy gì. Vậy á, là thì mình chỉ biết là ngồi tĩnh tâm rồi mình cảm ơn họ đã cho ra những cái lời giống như vậy đó. Tại sao mà mình
nói là dễ thôi em.
Câu là họ quá giải được cho họ luôn, là họ họ đổi cái thái độ là mình biết, là mình hiểu được rồi đó.
Cảm ơn cái người mà gọi vô là tại vì người đã thử mình đó, coi mình có thanh tịnh chưa đó.
Những cái trường hợp đó đó dễ lắm, rất là dễ. Tại vì của em á là của gia đình. Gia đình thì nó dễ hơn, không? Gia đình thì nó nhẹ nhàng hơn. Gia đình nhiều khi nói thì nói chứ cũng còn cái tình thương ở trong đó. Còn mà những cái trường hợp ví dụ làm việc nhiều với số giới bên ngoài, mà nhất là chị là tiếp xúc international, nó nhiều chuyện, nhiều trình độ lắm. Điện thoại vô đó là chị biết, em biết chị làm gì không? Khi mà nó ồn quá đó, nhiều khi có những người rất là nóng tính thì mình không cần phải nghe, chị để cái điện thoại cái bên cho nó nói gì nói đã đời. Có khi nó nói nửa tiếng ngồi không dứt ra em. Mình nghe thì mình rước vô, mình không cần phải nghe, để cho nó nói cho đã đời rồi mình hỏi là ý chính muốn gì thì nó nói chuyện chút, tại nó mệt rồi đó, nó xả ra hết rồi, nó mệt rồi, xả ra hết rồi, cho nó ra hết đi, kệ đi, tại vì nó người đời rồi mình phải cho nó ra hết, tại vì nó muốn kiếm chuyện thì cứ cho nó ra cho nó ra, tại vì nếu không mình trả lời lại á, thì mình sẽ bị ở một cái thế là mình bị ngang hàng với nó,
mình
cho
rước.
Nó nói hết, xả hết, mình rước vô nữa. Khi mình nghe mà mình không có control được mình á, mình rước vô liền á,
mình rước cho để mình bực mình.
Dạ, mình mấy đứa bạn chị, những cái đứa đồng nghiệp với chị là nó bị những cái đó là nó không có biết cách giải á, nó cứ nghe xong rồi nó thấy điều là mình thấy nó có cái tai đôi trong đó. Mình chị không có nghe, chị để cái bên điện thoại với chị làm việc thì nó nói đã đời đó, hỏi chứ mày có nghe tao nói không, cái mình nói,
mày có nghe tao nói không, đúng rồi, ai dư
chị đâu nghe vậy đó. Chị nói
chị không nghe, nghe không trả lời nó hỏi vậy.
Rồi, đang nghe hả?
I'm listening. Vậy thôi, chứ chị đâu có nói gì khác được, thì chị để cho nghe nó nói đã đời, tại vì nó đang chửi mình có cần nghe. Nghe em rước vô à. Cứ để cho nó nói đã đời, cái mấy đứa bạn em nói ủa mày làm gì mà để cái điện thoại cái bên, cái nó cười, nó biết là mình không có nghe. Rồi cho nó chửi xong hết rồi mới rồi xong rồi sao? Cái mình hỏi rồi sao giờ bà muốn gì chứ bà nói con trong chiêu à. Nó nói không tới 1 phút rồi mình nói được rồi xong rồi ha. Là nó hết. cái đó là những cái chuyện mà sẽ xảy ra đối với mọi người đi làm sẽ thấy những cái đó. Những người không có đi làm hoặc là ở nhà thì cái đó nó không xảy ra, nhưng ở đời nó có những cái đó. Mình phải lấy cái chuyện mà mình phải làm là những cái chuyện mà không cần thiết, là không có cần nghe những cái chuyện không cần thiết. Tại vì những lúc người ta giận dỗi hay là những cái lúc mà những cái người mà người ta không có control được mình á, cái người ta mất quân bình á, người ta dễ ồn ào lắm, mình không cần nói, mình để thoải mái.
Lúc đó là nó đang xả được.
Lúc đó mấy người bạn mà làm chung với Ali là họ thấy cái hạnh của Ali hay lắm. Ali hay quá vậy sao, Ali hay quá vậy sao mà học thống giận hay quá vậy. Mai mốt mà học tu luôn á. Nếu mình nhờ tu thiền mai mốt à.
Nước ấy, nó cũng để một bên vậy đó, nói mẹ ơi nó đang chửi, cái em cười em cũng cười nữa chị, cho nó cười đi, cho nó chửi cả nó. Chửi xong rồi nó hết chửi rồi. Không nó chửi gì mình biết, nó lo không sao trúng
cái nó bắn rồi hết đạn hả,
nó bắn rồi nó hết đạn rồi, nó hết xăng rồi nên cũng ngưng nín rồi. Cho nên người đời đó mình không cần phải lấy cái lý gì giải á, cái đó là rất đơn giản em, những cái trường hợp đó em giải rất là dễ. Nhiều khi đang gặp trường hợp mình đang làm cái nó đẩy đóng đồ cho mình vậy đó. Mình không biết gì mình cũng không kể đó, mình cái thể đó mình làm việc của mình, sau đó xong rồi mình mới giải quyết. Tại vì mình biết cái lúc đó mình, nếu mà mình nóng á, mình trở lại cái chuyện của mình á thì mình sẽ bị đụng, mình sẽ để đó cho nó hoàn bên, rồi sau đó mình làm cái việc của mình. Thì mình vừa là mình cũng chung dung thôi, mình cũng làm thoải mái thôi. Đó là những cái mà trong công việc mới thấy được những cái đó, chứ còn mình nói á, nhiều khi niệm Phật tới đó nó cũng kẹt. Tỉnh đang nóng mà nghe người ta đang chửi mình nóng á, giải không nổi.
Nhà biết tu cái tu nên được những cái hạnh nhẫn nhịn vậy ha.
Mọi người em làm việc với anh nhà anh bảo em không có nhẫn, em nhẫn dữ lắm luôn á, nói cho biết. Nhẫn dữ lắm luôn á, có làm việc cũng giúp đó.
Nói đi vậy, nói đi chả
tố cáo.
Nói đi chị.
Nói nhiều chuyện nhưng mà chị rất là nhẫn, là tại chị biết là cái người nam cái luồng điển không có giống với người nữ. Người nữ họ có cái suy nghĩ của họ, cái lý giải của họ, mà đối với chị á, những lúc người ta giận người ta nóng chị cười thôi, là chị không có nói, chị không biết tại sao không được.
Thì nói nam thì dương điển sao. Nam thờ dương điển khai minh, nữ thờ dương điển gì nhớ không quên hả.
Nữ hợp thời, tình quá xanh.
Nữ thời âm điển hợp tình quá xanh. Nữ là cái âm điển, còn nam thì nó dương điển.
Mình dễ nóng hơn người nữ, nóng hơn người
nam. Ủa vậy là cho anh hỏi là khi mà người nam mà họ chịu làm cái gì là họ phải có lý không anh? Mấy đứa học trò em là vậy, phải có lý nó mới làm, không có lý nó không làm. Không, phải người nam là vậy không? Mấy đứa học trò nam của em nó vậy. Lại có lý nó mới làm, còn đứa con gái thì kêu gì nó cũng làm, nhưng mà người nam phải vậy không? Em có lấy đa số em biết phải không nữa.
Đúng rồi công đuôi
đúng ha anh. Ok cảm ơn anh Sơi.
Dài đúng ra còn một câu hỏi tính đố anh mọi người mà đều chắc hết giờ rồi.
Dài không,
câu hỏi này ngắn lắm
thì đố đi.
Giờ thầy hỏi nè, thầy hỏi tại sao á mình hay nghe thầy nói là cái pháp mình là cấm làm biến, cấm làm thầy. Rồi bây giờ tại sao là cấm làm thầy? À, tôi nói đã đời đó.
Tôi nói đã đời hả?
Cấm làm thầy, tại sao cấm làm thầy?
Em xin đóng góp cái này nhé. Em xin đóng góp, không nhớ lời của thầy. Nhưng mà em đóng góp. Cái tiếng... Em đóng góp ở thế gian ấy. Sao nó cứ có tiếng ồn mà không?
Có ai có tiếng ồn à,
à? Nguyệt ở Canada.
Nguyệt hả? Tắt Nguyệt nha rồi. Tắt Nguyệt đi, Nguyệt ồn lắm.
Thanh nói đi.
À, làm thầy ấy, thì ở thế gian ấy, thầy ấy là ở lại trường. Học trò ấy, thì đi ra trường. Và học trò thì có ra trường thì có thể học lên mãi. Ví dụ như ông thầy học dạy lớp 1 thì ông luôn luôn là cứ ở lại làng và ông cứ dạy lớp 1 thôi, nhưng mà học trò có thể ra trường và học lên đến đại học, lên đến giáo sư tiến sĩ, học mãi. Cho nên là em thấy là ông thầy của mình ông khôn lắm, ông làm học trò để ông cứ tiến mãi, chứ ông không làm thầy để ông cứ ngồi lại một chỗ. Em xin hết.
Trời, còn gì nữa không?
Hay, cái câu anh Thanh nói đúng á, giải thích đúng. Hay. Đúng rồi, là làm thầy là mình cho là mình hay á chị ha. Làm thầy là mình sẽ cho là mình hay, mình sẽ không học hỏi của người khác. thì không thể nào mình tiến được hết. Nếu mà không có học thì mình không có tiến được.
Đúng rồi, chỗ Tú túng đó, đúng chỗ một cái rồi đó.
Cái gì nữa?
Rồi anh tiếp đi, anh Bảo tiếp đi, anh Bảo biết nhiều lắm à.
Ừ. Mình làm thầy bản thể mình chưa xong nữa, mình làm thầy ai?
Rồi gì nữa?
Ừ. Mình làm thầy là mình lãnh nghiệp hết.
Giải nghiệp cho người ta ha.
À, mình kẹt á, mình không có tiếng được.
Đó, cái đó không tiếng đúng rồi đó. Cái không tiếng, không học, không có tiếng mà cũng không có học được. Tại vì mình biết nói mình trên nhưng mà mình không có tiếng được. Phải gì nữa?
Rồi, hết rồi.
Hết rồi phải không? Anh Tư có gì mới không?
Anh Tư hồi đó nghe thầy nói làm sao?
Thầy nói làm sao?
Nói cái gì?
Không được
tại sao mình không làm thầy? Pháp mình không có cho làm thầy.
Quay về trong thì mỗi người là thầy của mình đó. Còn ra ngoài là động rồi. Mỗi người có cái sự độc lập riêng của họ, phát triển riêng. Thành ra hướng mình trở về mình là mới là làm thầy của mình thôi.
Rồi Ly có gì nói luôn đi.
Rồi có thêm chút xíu ha. Thì nãy có nói đó, hồi nãy mình làm thầy là mình chưa có giải cho mình xong nữa, làm sao mình giải cho người khác. Mình mang cái nghiệp của người khác nữa. Giải mình chưa xong, mình sao mình giải được cho người khác. Và mình chưa có biết mình làm sao mình biết người khác mà làm thầy. Mình không có biết mình có bao nhiêu sợi lông nheo, làm sao mình làm thầy được.
Cái hồi trong băng á, trong băng cái đạo di đó, vừa thấy thầy ngọc đó là mấy bạn đạo người ta hỏi chuyện này kia. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ trời ơi mấy người nào mà ham làm thầy, người ta hỏi rồi trong cái phần điểm quan mình không có giải được gì là sao ta
khổ.
Làm thầy gì mình phải thông gì điểm quan chứ.
Ừ, nên năm ra thầy ông nói mình là pháp của mình là không có được làm thầy. Mình thầy có bản thể mình chưa xong mà chưa biết cái mình có bao nhiêu cộng lông nheo nó, làm sao mình làm thầy được vậy ha. Rồi xong rồi đó, vui không?
Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Xin kính chào các bạn và hẹn tuần sau nha.
Cảm ơn anh Bảo.
Vâng, chào chú ạ. Chào các bạn đạo, chào chú Harry nha.
Dạ, cảm ơn.
Anh Bảo cho em hỏi câu hỏi chút nha anh Bảo.
Hỏi gì?
Anh Bảo, ủa mình học cái khóa, xin lỗi mình chưa học khóa phụ chưa xong mà anh mình còn chút xíu còn thiếu á. Cho nên anh bỏ mà học ở
khóa. Còn thiếu gì? Còn thiếu cái bằng điểm bắt chắc. Để mai mốt ha.
Qua để giờ anh một Christmas chắc bận hả hay sao?
Vâng, thì bây giờ để cho qua 2021 đi rồi mình làm lại nha.
Không, hay là em ý nói là cái đó nó chưa xong cái phần này á, đợi qua năm
sau. Yeah, thank
you. Muốn làm liền hả? Để coi tuần sau.
Thì không, tại vì nó chưa, nó còn chút xíu đó, nó chưa có hoàn tất lắm, giống như là
chưa có hoàn tất.
Nó còn chút xíu.
Để hôm nào. Hôm nào cho nó vô lại nha.
Hôm nào là hôm nào, hay là qua năm sau.
Tháng 12 cũng được. Để coi trong tháng 12 cho nó vô một cái nữa, cho nó xong luôn nha.
Đúng rồi, giao quan hơn Bảo nghe. Bảo báo giùm em nha. Dạ dạ, xong rồi qua năm sau mình làm.
Ok.
Anh Bảo tắt điện thoại liền.
Bạn đợi tham dự hôm nay nha.
Dạ, cảm ơn các chị đã tham gia.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn
các em. Have a good day.
Lại tuần sau nha.